Hôm nay là ngày 30 tháng 2 năm 2024, tổng cộng là khoảng 45 bạn đọc. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Dìu nhau tiến hóa, sống thân thương, cởi mở tình trời quy một mối, tự giác tự minh tâm thức giác, quy không dìu tiến rõ chân lòng, Lương Sĩ Hằng. Bài này đó giờ chắc chưa có học. Này lần đầu tiên, hình như lần đầu tiên học bài này. Rồi, các bạn có ý kiến gì không? Dìu nhau là sao? Làm sao
Tôi
là...
vô đóng góp anh bảo.
Rồi, xin mời chị.
Dạ, theo tôi nghĩ là dìu nhau là mình là thương yêu, giúp đỡ và xây dựng nhau trong mọi hoàn cảnh. Thì cũng giống như về về đạo, về đời thì cũng thương yêu giúp đỡ về đạo. Thì cụ thể như ở trong cái room học này á, thì mọi người đều thương yêu giúp, cũng nhớ dìu nhau, cũng như giống như là anh Bảo với chị Elise đó. Rồi dìu những bạn nào để mà kiến thức về tu học, dìu lẫn nhau để mà tu học. Rồi tiếp theo nữa là nếu mà trong cái bản thể mình á, thì phần hồn á, dìu tiến dẫn dắt lục căn lục trần cũng như dạng linh để nó biết con đường tu tiến. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Dìu nhau. Dìu nhau là sao? Dìu nhau. Dìu nhau là cái người giữa hai người, ví dụ giữa hai người thì một người mạnh hơn người kia chút xíu thì đứng vững hơn chút thì dìu cái người mà yếu hơn chút xíu. Đặt đi khó khăn thì mình dìu cho anh ta đi tiến nhanh hơn, tiến vững vàng hơn. Kia là dìu nhau, đúng không? Cũng như một người này đỡ cho người kia, kia là dìu nhau, đúng không? Một người mạnh hơn chút xíu, người kia yếu hơn chút xíu, thì cái người mạnh thì phải có cái bổn phận dìu cái người mà yếu hơn chút xíu, kêu là dìu nhau, để chi dìu nhau, để tiến bước trên một cái đường đi mình dìu nhau để tiến tới, kêu là dìu nhau ha. Rồi bây giờ trong cái bài này, dìu nhau tiến hóa sống thân thương. Có nghĩa là cái gì? Dìu nhau tiến hóa sống thân thương. Dìu ai? Nãy chị Dung tôi nói chị dìu lục căn lục trần phải không? Rồi bây giờ mình dìu bằng cách nào đây? Dìu nhau tiến hóa sống thân thương.
Nhiều bằng cách là điện cho lành niệm Phật.
Niệm Phật. Để mình dìu dìu tiến lục căn lục trần là bằng cách niệm Phật. Rồi còn gì khác nữa không? Ngoài cái niệm Phật á, mà mình niệm Phật mình phải làm thế nào mình mới dìu tiến được lục căn lục trần và vạn linh? Niệm Phật phải như thế nào?
Mình phải tập cho nó luyện từ từ, từ
À
từ tịnh sang động.
ha. Cái đặc điểm mà của dạy niệm Phật chơi lục căn lục trần là cái điểm nào, cái đặc
Để
điểm
mình phải ra lệnh cho nó.
ra lệnh là một chuyện, rồi sau đó mình phải làm thêm cái gì nữa để cho tụi nó theo mình kịp trong cái kỹ thuật mà luyện niệm Phật đó. Khi mà mình áp dụng cái luyện niệm Phật đó, mình phải hiểu mình làm cái động tác gì mà nó giúp cho lục căn lục trần và tại sao.
Tức là mình phải bắt nó niệm cho đều rồi á, từ từ mình mới tăng tăng giờ, tăng phút lên chứ. Nếu mình ép nó quá thì nó sẽ phản động lại.
Cái đó là một chuyện, còn chuyện gì khác nữa không?
Dạ, còn còn chuyện là mở mở băng thầy thì kêu nó niệm theo tiếng thầy.
Mở bằng thầy, thầy hỗ trợ cho tụi nó niệm theo ha. Cái đó cũng là một chuyện, còn gì nữa? Để coi coi bạn đạo có nghiên cứu cuốn sách Thiền Thực Hành kỹ không ha? Cái, mình thử cái này là mình biết liền. Ai mà nghiên cứu cuốn Thiền Thực Hành mà kỹ á, là trả lời được câu này liền. Nghiên cứu cuốn Thiền Thực Hành mà về cái phương pháp niệm Phật thôi chứ đừng nghiên cứu hết đó, là trả lời được câu này. Tại vì trong cuốn sách đó có nói, đòi hỏi gì cũng hơi nhiều, tại nhiều khi các bạn cũng đâu có đủ thời giờ đâu mà để nghiên cứu sách thực hành.
Cắn răng coi lưỡi đúng không bạn?
Cắn răng coi lưỡi là cái chuyện bình thường thôi, không có gì đặc biệt, cái pháp nào cũng phải cắn răng coi lưỡi.
Đó, nhắc lại cái câu anh hỏi mình bảo.
À, trong cái pháp niệm Phật á, khi mà mình luyện niệm Phật á, mình làm cái gì mà có cái điều kiện gì mà mình làm mà để giúp cho lục căn lục trần trong lúc mà mình luyện niệm Phật á, thì ai nắm vững cái pháp mà luyện niệm Phật á, mình có làm một cái động tác mà cái động tác đó đó là để cho lục căn lục trần, để diệu tiến lục căn lục trần. Ở trong cuốn thiền thực hành, ở trong mấy cái phần vấn đáp phía sau đó có nói về trong cái lĩnh vực mình niệm Phật, ai có nghiên cứu cái này thì
Mình phát cái lệnh là các người hãy niệm theo ta.
không, cái đó là cái lệnh là mình nãy giờ mình nói rồi phải không, cái lệnh là mình ra lệnh để nó niệm thôi, còn bây giờ mình làm sao mình để diệu tiếng nó để cho nó niệm được á. Mình ra lệnh thì đương nhiên là có đứa niệm đứa không á, đứa niệm đứa không, nhưng mà mình phải diệu nó bằng cách nào, mình diệu tiếng nó bằng cách nào để cho nó có niệm được, tại vì khi mình ra lệnh mà nó niệm theo không được. Nên mình phải phân tách rõ như vậy á, mình ra lệnh là để cho tụi nó niệm thôi, nhưng mà bây giờ mình trong lúc mà mình luyện niệm Phật á, mình làm cái gì để cho tụi nó niệm theo mình được.
Theo cháu thì mình phải cố gắng cho nó theo cái tiếng niệm mà chấn động lực của tiếng niệm Nam Mô Di Đà Phật đấy, hướng
Là
theo cái đó.
cái đó là một chuyện rồi, có cái gì nữa, mình mở bằng thầy là thầy niệm để hỗ trợ cho tụi nó không, là một chuyện rồi, cái gì nữa ai nhớ không, có ai hàng đêm lâu lâu mở cuốn thiền thực hành ra đọc coi trong đó nói gì, mỗi ngày dài dài trang thôi chứ cũng không cần nhiều, nhưng mà nó thấm vô từ từ à, chắc cũng đâu có thì giờ đọc ha, mình công chuyện đời nó cũng lôi cuốn mình nhiều á, mình đâu có thì giờ nhiều, hết chuyện này tới chuyện kia nó đâu có
Có
để cho
thì giờ đọc nhưng mà nó thiệt với anh Bảo không nhớ anh Bảo
không nha,
nha,
không nhớ
cũng chưa đọc á, nên có khi đọc cũng nổi.
vậy
Có
hả?
phải là phải niệm Phật chậm để nhiều tiếng lục căn lục trần không?
Đúng rồi, thì coi cái đó trang mấy, nói đi, nói luôn đi.
Để em coi nó ở cái trang là
Cái kìa
285.
292
Dạ 285 mục lục.
hai
Dạ.
trăm 292 á.
Dạ thì em coi mục lục này là đúng rồi hả anh Bảo? Nhưng
À,
dò dò.
292 á, coi trong mục lục á, nó có để đó, trong mục lục có ghi rõ ràng á,
Dạ.
nó làm
Đúng
sao
rồi, niệm tập từ từ giúp giúp lục căn lục trần
đó,
292.
có ghi rõ ràng phải không, trong mục lục có ghi rõ ràng phải không, rồi mình cái đó là mình niệm từ từ, từ từ là mình tăng, cái đó là mình tăng lên từ từ, còn cái mà mình phải niệm chậm nữa, hai thứ lần mình niệm là giúp tập cho nó từ từ á, là mình tăng lên từ từ, còn mình niệm chậm á để cho nó theo chứ không ấy nó bị lúng túng á, nó không quen á, tại vì lục căn cần của mình á thì nó lúc nào nó cũng chậm hơn mình hết, mà mình niệm nhanh quá thì nó sẽ bị lúng túng. Niệm rất chậm ha, niệm chậm á là để diệu tiến lục căn trần, là trang 285 cũng như chị nói nãy đó, là cái đó là phần hai, trang 285 phải không, phải không chị Dung?
Dạ.
Đó, cái đó là 285, niệm chậm á để diệu tiến lục căn trần 285, còn niệm Phật á tập từ từ á để giúp lục căn trần á, là 292, nó hai phần luôn. Là thứ nhất là mình phải niệm chậm á, tại vì tụi nó chậm lắm, mình niệm nhanh á nó sẽ bị lúng túng, cái đó là tại sao mình phải niệm chậm không có được niệm nhanh là vậy đó. Cho nên trong Vu Vi có đem cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật để cho các bạn thử coi tâm các bạn có thật tình tiến tới giúp đỡ các bạn trở lại quân bình hay không. Nếu các bạn thật tình, các bạn niệm Phật niệm nhiều không sao, niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ thì các bạn sẽ quân bình, không phải niệm cho có chừng, niệm có chừng thì các bạn động loạn thêm, mà niệm trong nhàn hạ quân bình như ý thì lúc nào các bạn cũng đạt tới sự quân bình trong nội thức, bình tâm học hỏi, nghe không? Niệm chậm, niệm chậm để diệu tiến lục căn trần nào. Cái phần này khác nè, Nam Mô Di Đà Phật rất quyền diệu, quý vị nên niệm chậm chậm như cuốn băng tôi đã nói, Nam Mô Như tôi đã nói, nó vừa đủ cái chấn động lực để giáo dục lục căn lục trần, để lục căn lục trần có cơ hội đồng học. Chứ mình hồi nào giờ tới giờ mình dạy nó nay một chút mai một chút về chuyện đời, rồi bây giờ mình kêu nó ào ào thét rồi nó lúng túng đi. Cho nên có nhiều người bị quá khổ cho nên mới dụng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để ào liên tục để bỏ hết cả tất cả mọi sự việc cho nó nhanh hơn, nhưng mà rồi cũng phải lập lại trật tự, anh thấy không? Khi mà minh rồi thì cũng phải lập lại trật tự, cho nên bắt đầu vậy ta niệm từ từ để cho nó khai mở đều đặn trong nội thức và lục căn lục trần có cơ hội đồng học và vạn linh đồng học. Thì sau này cái từ tâm của chúng ta phát khởi phát quang của diện mạo nó khai mở rồi thì cái từ điển ban khai bất cứ chỗ nào cũng được hết, không có mê chấp nữa. Nào, thành ra mình thấy trong cái phần mà mình niệm Phật là mình điều tiến lục căn trần nhiều lắm, nghe không? Niệm chậm nè, niệm trong nhàn hạ nè ha, rồi trang 292 là mình tập, mình tăng lên từ từ á, không tập từ từ niệm Phật á, tập từ từ gia tăng từ từ, không cái nào mà mình niệm ít 5 phút rồi mình coi nó được không, rồi mình tăng nó lên 6 phút 7 phút từ từ tăng lên, chứ đừng tăng lên một cái ào rồi rốt cuộc ngồi nghỉ tầm bậy không rồi cũng như không. Mình tưởng là mình niệm được nhưng mà thiệt ra không có niệm. Quan trọng là lục căn lục trần của mình nó biết niệm Phật hay không, còn lục căn lục trần mình nó không biết niệm Phật là nó quậy mình dữ lắm, mình không có bao giờ yên hết, ở trong đó nó bày đủ thứ hết đó, bày đủ thứ chuyện đời hết đó, mà chuyện toàn là chuyện đời không, là nó không có bày chuyện đạo. Lục căn cần mình mà nó bày mình làm chuyện đạo à, học đạo đó đó là nó bắt đầu nó khá rồi đó, nó không có bày chuyện đời nữa mà nó bày chuyện đạo là nó khá rồi đó. À, bây giờ mình muốn thử coi lục căn rằng mình trình độ nó tới đâu, dễ lắm, mình thả mình lắng nghe coi nó đề nghị mình cái gì, đề nghị chuyện đời hay là đề nghị chuyện gì, chuyện đi chơi, chuyện hướng ngoại, chuyện người ta, hay là chuyện lo tu học, coi coi nó đề nghị gì trong ngày. Không? Mỗi ngày lắng nghe thử một chút à. Tại mình để ý mình mới thấy, chứ nhiều khi mình quen với cái đà đó rồi đó, thì mình thấy cái đó tự nhiên, mình không có cái gì mà phải để ý. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình thanh tịnh lên mình để ý coi tụi nó đề nghị với mình cái gì, nó có đề nghị mình đi ra ngoài không, ngồi ở nhà hoài bực quá, hay là nó đề nghị mình hướng ngoại làm chuyện này chuyện kia, hay là đi nói chuyện người ta, hay là nó đề nghị mình đi đi kiếm cái gì coi ông thầy ông để lại cái gì mình học, đi nghiên cứu thêm coi bữa nay ông có cái gì hay hấp dẫn trong những cái lời ông giảng không để mình nghiên cứu thêm coi. Đó, nó khác à, nó lục căn trần nó qua trình độ khác rồi đó. Còn mà lục căn trần mà mình thả lỏng nó thì nó bày chuyện tầm bậy không à. Giờ để nghe nghe bằng thầy chút nha.
Ở thế gian chúng ta mở cặp mắt xem nhiều chuyện lắm, bên trong rồi chúng ta chỉ biết chê người ta, nhưng mà thanh tịnh rồi dọn chúng ta ở trong đó cũng lộn xộn. Nếu chúng ta không nắm được cái tình hình của chủ nhân ông để kiểm soát tất cả ở bên trong, hóa giải ở bên trong, thì ở trong đó nó phá quấy, nó cũng như tiểu yêu, các bạn ngồi thiền cũng không yêu, mà nói năng cũng lộn xộn nữa. Phần hồn là bậc chân thầy chủ nhân ông, một cái phần hồn chúng ta là bậc chân thầy của cái tiểu thiên địa này, ngày ngày tự sửa vui vẻ tiến tu, ngày ngày mà chúng ta chịu tu tiến lên hòa đồng thanh tịnh của Đức Phật, thì tự nhiên cái sự ảnh hưởng lớn lao đó nó sẽ đem trở về để chỉ nhắc lục căn lục trần và bò bay mấy cửa bên trong để nó đọc trung tiến. Sự nhiễu động sẵn có từ bên ngoài cho đến bên trong, chỉ có phần hồn tự giác thì mới sớm dẹp được sự động loạn đã và đang quay quật.
Rồi, thầy nói gì trong này? Thầy nói phần hồn mình là bậc gì?
Phần hồn mình là bậc chân thầy.
À, phần hồn mình là bậc chân thầy. Nghĩa là ông thầy thiệt á, của Lục Căn Trần á, là cái vị trí của nó là bậc chân thầy, ông thầy thiệt ở bên trong á. Bây giờ diệu tiếng lục căn trần làm sao để ảnh hưởng diệu tiếng lục căn trần, bà thầy có nói thêm nữa là cái gì trong nữa, diệu tiếng lục căn trần và ai nữa,
Bỏ bay mấy cửa hình.
à bò bay mấy cửa, nghĩa là bò bay mấy cửa là hàng ngày mình đem vô lục căn trần thì nó ở trong rồi, hàng ngày mình phải dạy nó rồi bò mấy mấy cửa là cũng như di dân ha, mỗi ngày đem vô dân mới nhiều lắm, mà dân mới nó đâu có biết niệm Phật. Dân mới thường thường đem vô cái xứ của mình, mà xứ xứ Phật mà nó đâu có biết niệm Phật, thì mình phải làm sao, mà khi nó mới vô mình phải làm sao?
Mới vô thì khi vừa ăn mình phải vừa niệm Phật.
À, mình vừa ăn mình vừa niệm Phật á, là nó mới đem vô á, là mình tập cho nó niệm Phật rồi. Rồi vô trong rồi á, mình tập niệm Phật để mình ảnh hưởng nó, mình nhiều tiếng tụi nó lên. Ngày nào cũng đem dân mới vô hết trơn mà, mấy dân mới nó đâu biết niệm Phật. Mà ngày nào mình bỏ niệm Phật, mình không có niệm Phật á, thì mấy dân mới nó đâu có quen. Thì nó vô nó sẽ hùa với mấy thằng ở trong, mấy thằng cũ mà nó chưa biết niệm Phật á, thì nó phá mình. Nó làm cho mình nhiễu động, như là động loạn hoài á, không có thanh tịnh được. Cái khó của mình á là mình bị động loạn hoài, cả ngày mình không có thanh tịnh được. Bây giờ mình làm sao mình diều tiếng nó để nó đi theo cái bước chân của chân thầy, của bậc chân thầy á, thì lúc đó nó chỉ là tu tịnh thôi, nó biết cuộc sống của nó như thế gian này là chỉ là tu thôi, chứ không có phải sống để lo chuyện đời rồi chờ ngày chết. Thấy không? Lo cho đã chuyện đời rồi ngày chết, rồi chuyện đời đâu có đem theo được. Chuyện đời thì lúc đó nó trả về, chuyện đời nó trả về không rồi, đâu còn gì nữa đâu, không có gì thiệt hết. Tình tiền duyên duyên nợ tới đó là chấm dứt hết rồi, đâu có gì thiệt, đâu có gì của mình đâu, ra đi với hai bàn tay không mà, đâu có đem gì. Tình tiền duyên nghiệp là bỏ lại hết, giờ có thương có ái gì thì tới đó cũng dứt à, đâu có thương ai được hoài đâu. Thương tạm thì học trong định luật vay trả mà thôi, vợ chồng là nghiệp duyên, học hỏi duyên thầy duyên con, người này dạy người kia trong cái định luật vay trả, rồi khi mà một người ra đi là cái bài học nó chấm dứt rồi. Rồi tới hồi mình đi cũng vậy, cũng chấm dứt nè, tình duyên đâu có mang theo được, đâu có cho gặp được nữa đâu, hết rồi, hết duyên đó ra, ngoại trừ có duyên nữa thì ông trời ông sẽ cho gặp lại để trả tiếp không. Nhưng mà hết duyên là thôi, là mỗi người cũng phải tiếp tục con đường của mình thấy nó tạm rõ ràng. Khi mình bỏ xác ra đi là tình tiền duyên nghiệp đâu có gì mang theo được. Không, ngoại trừ ông trời ông thấy mình chưa có xong thì ông cho học lại, cái là chuyện khác, nhưng mà cũng là tạm thôi, chứ không phải là nó đi theo mình đời đời kiếp kiếp. Không, người yêu của mình đâu có đi theo mình đời đời kiếp kiếp, chồng của mình đâu có đi theo mình đời đời kiếp kiếp, vợ của mình cũng vậy, con của mình cũng vậy, tất cả là đều là bài học tạm hết. Nhưng mà mình bị mê trần, lục căng trần nó làm cho mình dữ động, bởi vì cái chuyện tạm không mà dữ động, chứ không phải là cái chuyện mà vĩnh cửu. Cho nên mình phần hồn bậc chân thầy phải có trách nhiệm, chân thầy là phải có trách nhiệm nhiều tiếng lục căn trần đó, cho đó kia mà mới là chân thầy. Còn ông thầy mà không biết vị trí của ông á, thì ông đâu có giáo dục mà nhiều tiếng lục căn trần, ông bị nghe theo lục căn trần thì ông có trở về cái vị trí của bậc chân thầy, không có hướng về chư Phật mà đem cái ảnh hưởng nó về ảnh hưởng cho lục căn trần được, không có hướng về đạo pháp mình lấy cái gì mà mình ảnh hưởng cho lục căn trần của mình. Nếu mà mình không có học đạo, làm sao mình có đủ siêu lý, làm sao mình có đủ đạo mà để nói chuyện với lục căn trần, mình lấy cái gì mình nói với nó, mình không biết gì thì nó sẽ dẫn mình, mà nó dẫn mình với trình độ ngu muội của nó thì nó dẫn mình ra đời thôi, thì ra mình phải động loạn cả ngày vậy thôi. Đó, thành ra trước hết là mình có trách nhiệm, bậc chân thầy có trách nhiệm nhiều tiếng lục căn trần và vạn linh trong bản thể này đồng tiếng với mình. Đó, thành ra kia bằng dìu nhau tiến hóa, sống thân thương, sống ở trong một cái tiểu thiên địa này thân thương, nghĩa là tất cả thương yêu với nhau, tại chung một cái gia đình mà, chung một cái tiểu thiên địa, chung một cái quốc gia mà, phải thân thương với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, dìu tiến lẫn nhau, đưa tất cả vạn linh trong cái bản thể này cùng tiến với mình, mới kêu là sống thông thân thương là vậy đó.
Cái Nam Mô A Di Đà Phật rất quyền diệu, quý vị nên nhìn chậm chậm như cũng mà tôi đã nói. Nam Mô à, như tôi đã nói là nó vừa đủ cái chấn động và để giáo dục luôn các một trận. Để mà ta được rằng có cơ hội đồng hành. Chứ mình hồi nào giờ mình dậy đến nay chút mai chút về hiện đời, rồi bây giờ mình kêu nó ào 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 thét rồi nó lúng túng đi. Cho nên có nhiều người bị quá khổ, cho nên mình dùng nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ào liên tục để bỏ tất cả mọi sự việc cho nó nhanh hơn. Nhưng mà rồi cũng phải lập lại trật tự. Anh thấy không? Khi mà bình minh rồi cũng phải lập lại trật tự. Cho nên bắt đầu để ta niệm từ từ để nó khai mở cho điều đặn trong nội thức. Và cả một trận có cơ hội đồng học và vạn linh đồng học. Thì sau này cái từ tâm của chúng ta phát thở, phát cái pháp quan của diện mạo nó khai mở rồi, thì cái từ điển ban khai bất cứ chỗ nào cũng được hết, không có mê chấp nữa.
Cho đó là cái mà nãy mình đọc ở trong cái cuốn Thiền Thực Hành đó, thì ở đó có cái thầy giảng đó. Phải niệm chậm theo cái băng của thầy á. Nhiều người không biết là chế cần niệm dài hơn, đâu có ích lợi gì, cái gì nó cũng vừa phải thôi, không đúng theo cái băng của thầy nó là được rồi. Còn cái gì nữa, rồi ngoài cái niệm Phật mình còn cái gì để diệu tiến lục căn trần trong cái phương pháp công phu của mình không?
Kiểm thảo đời đạo.
Kiểm thảo đời đạo rồi còn cái gì khác không? Còn cái gì khác không? Còn cái gì khác?
Em nghĩ là mình phải bắt cái hỏi ngược lại, tức là mình phải hỏi ngược lại cái đó là lục căn lục trần hay là phần hồn nói.
Hỏi
Theo cháu thì còn thấy Phật niệm bát chánh.
mặc niệm bát chánh làm gì, làm cái gì giúp
Thì
được
trong đó mình giải giải đi một vòng để giải cái trực khí các thứ ấy.
đó là mình giải trực khí thôi chứ mình đâu có nhiều tiếng lục căn lục trần.
Dạ em góp ý anh Bảo. Thì cái hoài hành pháp ra là theo em á, là mình bắt lục căn lục trần để cho nó làm việc. Bởi vì hồi xưa tới giờ á, là mình không có, đôi khi có những người không có bắt nó làm việc mà tránh né hà đổ bắt người này người kia làm. Cho nên bây giờ mình tu rồi á, ngoài cái mà hành pháp ra để mình diệu tiến lục căn lục trần, mà mình còn phải bắt nó làm việc để cho nó biết hy sinh, nó biết phục vụ, nó biết cái trách nhiệm của nó. Chứ còn còn không á, nó đôi khi nó lười biếng, nó không có làm. Cũng như thầy hồi xưa mà thầy á, là thầy nói là một cái chén thầy cũng không rửa, một cái quần cái áo thầy đâu giặt. Nhưng mà sau khi này á, rồi á, là thầy tu rồi á, tất cả đồ của mọi người trong trong nhà thầy đều đi giặt hết, à, thầy gom đi giặt hết, hoặc là ăn rồi thầy gom đi rửa chén hết. Thậm chí là mỗi khi bước ra đường là thầy có đi xe, nhưng mà nay thầy bắt phải đi bộ, chỗ sang trọng là không được vô. Cái đó là cũng là cái mà gọi là bắt lục căn lục trần để làm việc, rồi cũng là cái diệu tiến cho nó đó. Em xin
Đúng
hết.
rồi, đúng rồi, nhưng mà cái đó kêu bằng cái gì? Hai chữ. Trong đạo kêu bằng cái gì? Khi mà thầy làm như vậy, trong đạo kêu bằng cái gì? Hai chữ thôi.
Lập
Lập hạnh là một kiểu, cái chỉ gì nữa?
hành khổ,
dạ phục vụ anh,
Hành khổ.
hành khổ phục vụ, dạ
Hành khổ đó. Cái đó kêu bằng hành khổ đó. Đâu có cho nó sướng. Cho nó sướng quá nó hư à. Thành ra có bắt nó đi bộ. Đi lên ông tôi nghe đa cao nghe được có mấy chữ rồi về chứ đâu có được nghe như mình mà tràn gian đại hải vậy. Hồi xưa đâu có thâu băng, ông thầy đi học với ông tôi đâu có thâu băng. Lên là ông nói mấy chữ rồi ráng nghe ráng nhớ về lo tu thôi chứ đâu có được mà thâu băng như mình bây giờ được nghe lại. Nếu mà không có băng cho mình nghe lại thì chắc mình cũng tiêu luôn rồi, tại mình chậm quá mình đâu có nhớ được. Hồi lúc mà ông giảng bây giờ cho có giảng mình ngồi nghe trực tiếp đi nữa cũng quên hết rồi, nói thiệt. Cho đó phải nói thú thiệt nói như vậy, trình độ mình cái thời đó nó mà thầy giảng mình nghe ổng trực tiếp chứ đâu có nhớ gì đâu, thả đi bây giờ mấy chục năm sau là trả lời thầy ở trên quên hết, là không nhờ mấy cuộn băng này là tiêu luôn rồi. Cuộc
giờ nghe đi nghe lại mà còn không nhớ nên bảo ơi.
quá cũng còn đỡ hơn mình còn nghe được, còn hồi xưa là mình không có nghe được một lần ổng giảng, nhiều nhiều khi tôi cũng nghe trực tiếp ổng giảng nhưng mà đâu có nhớ gì, nói thiệt. Bây giờ nhờ mấy cuộn băng này nó học nó mới thấm vô nè, mới nhớ nè, nhờ soạn mấy cuốn sách rồi mình mới biết nè, mới nhớ nè, nó mới thấm từ từ vô nè, đúng không? Rồi nó còn một cái nữa, nó dính líu tới cái phương pháp công phu mà mình dạy cho lục căn lục trần. Đào sâu giùm. Rồi chị nói đi.
Đúng hết. Còn một cái nữa là khi mình nguyện thì mình phải xá ba cái về lục căn lục trần thủ lễ.
À, cái đó là dạy nó thủ lễ, cái là xá ba cái là dạy lục căn trần thủ lễ, rồi còn gì nữa?
Dạ, còn cái nữa là mình bắt nó ngồi phải nghe băng giảng của thầy để nó tìm hiểu những cái chân lý của thầy.
Cái đó là trong ngày đó thì nó bắt nó học đạo thì người ta làm chuyện nữa, rồi còn chuyện gì trong lúc mà mình ngồi công phu á, nó có một cái nữa. Nên bây giờ mình kết nối lại mình mới thấy là cái pháp mình nó vi diệu mà nó hay lắm, nhưng mà tại mình nghiên cứu không hết thôi, chứ thiệt ra nếu mà mình nắm hết, mình nắm từ cái đèo này mình đem vô cái phương pháp công phu mình là mình nắm hết. Ai mà nắm rõ cái phương pháp công phu là nói tới cái này là biết liền biết chuyện gì.
Thế nào
Hay lắm, những cái đầu của ông thầy để lại mà mình biết đúc kết lại là nó hay vô cùng, cái gì nó cũng có ý nghĩa, cái gì nó cũng sâu xa, không có dư, không có thừa, cái gì cũng có lý do hết, làm bất cứ một động tác gì cũng có lý do hết, chứ không phải làm chơi. Cho nên mình hiểu rồi thì mình phải làm đúng thôi, mình không hiểu thì mình có thể làm bậy ha. Còn bây giờ mình hiểu rồi là bắt buộc mình phải làm đúng, mà mình phải kết nối được, phải nắm vững cái pháp như vậy mới được.
có phải là anh bảo khi trước khi làm pháp luân thường chỉ mình phải ra lệnh cho lục căn lục trần đó?
Cái đó là bắt nó thở thôi, bắt nó thở với mình đó, thì mình hạ lệnh cho nó thở đó, thì mình ra lệnh đầy đúng đầy ngực tung lên bộ đầu, nên là mình bắt nó thở với mình. Rồi bây giờ mình dìu tiếng nó bằng cách nào nữa, có cái nào để cho dìu tiếng đưa nó lên?
Cái mà anh nói thì em không có nhớ, mà mỗi khi em hành bất cứ một cái pháp gì thì em cũng dặn tụi nó. Em nói ví dụ như giờ chẳng hạn, em nói là bây giờ này giờ sơ hồn nè, thì bây giờ là giờ sơ hồn, tất cả vạn linh trong bản thể cũng đồng sơ hồn, ví dụ tập trung ngay trung tim chân mày và hướng về một vị Phật. Ví dụ như đi, tụi bay giờ này giờ sơ hồn, giờ hành pháp không có nghĩ lung tung, mà tụi bay lung tung á là sau này á, mà cái xác này mà nó rượu nó đi rồi á, mà phần hồn đi được tụi bay đi không được á, là tụi bay không có quyền khiếu nại, không có quyền khiếu kiện ăn. Bởi vì bây giờ tao nhắc nhở tụi bay rồi, khi mà soi hồn là phải hồn soi hồn với tao đó, chẳng hạn niệm Phật là phải niệm Phật với tao, còn thí dụ pháp luân thường chuyển, thí dụ vậy, mỗi cái gì em đều nhắc như vậy. Còn nếu tụi bay không làm mà tụi bay cọ cửa mà hướng ra hoài, nhảy ra hoài, đi tầm bậy á, là sau này cái xác này mà bỏ là không còn cơ hội để tu hành nữa, thì hồn đi mà tất cả tụi bay ở lại là không được quyền khiếu nại, không được quyền thực tiễn. Còn cái mà anh hỏi thì em đôi khi em chưa nghe, hoặc em nghe em quên cũng chừng, em xin hết.
Rồi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ cho nghe nha. Bây giờ mỗi ngày mình, mỗi tuần mình học là phải đào sâu hơn chứ, mình phải nắm vững hơn là mới có giá trị chứ. Vì để nghe cái phần này nha. Phần này nó cũng dính líu tới phương pháp công phu của mình.
Con thường nghĩ rằng khi công phu, nếu mình soi hồn lâu thì cái luồng điển nó chấn động trên đỉnh đầu và giữa hai chân mày. Nếu mình soi hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó phát nóng, nó có thể phát sáng từ đó. Cho nên con thường soi hồn rất lâu, trên dưới 1 tiếng đồng hồ. Do đó mà có trong sách cũng như là nhiều lời thầy giảng đó, thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thành ra con cũng không có
Tôi nói từ
còn hoang mang như này.
5 tới 15 phút. Bây giờ anh còn phải đi dành thì giờ anh làm cho cái việc khác nữa. Vì khi mà anh dọn ở trên này rồi, 15 phút ở trên này bằng ở dưới này mấy tiếng, cao chừng nào, ngắn chừng nào, dài chừng nấy ở dưới. Anh hiểu chỗ đó không? Khi anh làm 15 phút ở dưới này phải làm cả 1 tiếng đồng hồ nó mới đáp bù lên trên. Cho
Dạ,
nên mình làm pháp luân thường chuyển đã chiếm bao nhiêu phút rồi, rồi còn cái thiền mình phải gấp 2 lần cả đó. Bởi vì dưới lục căn lục trần nó chậm hơn, mà chủ nhân ông thì thức hồn mau hơn, cho nên phải để nhiều tiếng lục căn lục trần, lúc đó cái thức hòa đồng nó mới mở, ánh sáng nó mới đầy đủ. Cho nên nhiều người cứ làm một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, sơ hồ rồi nó bỏ, rồi cứ mãi thôi, ở dưới này không làm. Thực tế là ông đi lên mình đang ngồi tự tư làm sao đây? Cho nó mất trật tự, cho nên tôi dặn 5 tới 15 phút rồi mới cho cái tự kia nó đi lên, nó đồng học với mình, rồi lúc mình xuất hồn ra đi nó mới giữ nhà cho mình. Chứ nhiều người làm thế thì bị nhập là vậy, cãi lời tôi thôi, bị nhập. Cứ làm 5 tới 15 phút thôi, mắt chứng minh là 15 phút, rồi anh làm pháp luôn, rồi anh thiền định ngồi thiền định lâu, anh thấy nó khác. Cứ nhìn kiếm tất cả sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Rồi tôi đi bắt cha nó rồi bỏ hết, đâu có được, cái đó chặt á. Cho nên ông công cũng có một người tôi mất luôn á. Tôi cái bà đó bà tu sao mà không, nó tu sao mà đi luôn được, bây giờ nó mã vàng cơ bản Phật tử Hồng Kông á, bữa nào đánh qua mà nó có. Ở Việt Nam mình có anh Vân cũng vậy, cũng tu về pháp lý, cũng sơ hồn quá, rồi đi luôn cũng ngồi, bỏ xuống rồi ngồi đi luôn á, không có gì nữa, anh ta cũng ngồi, cho nó ngồi luôn. Anh nói là tu về pháp lý, anh thương tôi lắm. Đúng, đó. Anh làm 5 tới 15 phút, rồi phải dạy lực căng lực trần, bởi vì toàn thân của anh á, chứ không phải là một chỗ đó, thấy không? Mà cho nên anh phải làm lại cho đúng, cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Và ông Tư đã kinh nghiệm, ông Tư còn chỉ có 5 phút thôi, mà người ta làm 4 tiếng không có nữa, làm gì vậy? Rồi đối thừa pháp lý, cái giấy trắng mực đen mà. Anh hiểu chỗ này không?
À, tôi hiểu rồi.
Dạ, thầy nói sao? Cái gì quan trọng để diệu tiến lục căn lục trần?
Dạ, cái chỗ mà thầy nói sơ hồn là không nên sơ hồn quá lâu. Bởi vì trên này là cái phần thượng này là 5 phút nó đã đủ rồi. Nhưng mà thầy cho nó là maximum chỉ có 15 phút thôi. Nhưng mà hầu ông Tư là ông có nói có 5 phút à. Nhưng mà thầy nói ở trên này mà 15 phút là ở dưới phải làm mấy tiếng đồng hồ đó. Mà trong khi 15 phút rồi còn một cái thời gian để làm pháp luân thường chuyển là bao nhiêu phút rồi. Cho nên là nếu mà làm 15 phút rồi qua pháp luân thường chuyển, ít nhất dưới này cũng phải làm 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì dưới này nó ngu muội, nó tấu tâm, cho nên là phải, nó phải cái thời gian nó rất là dài, cho nên nó dạy dỗ cho nó mới nghe. Mà khi nó nghe được rồi thì lúc đó phần hồn mà đi được thì nó mới chịu có nhà cho mình đi. Nó giữ cái phần xác này lại. Thầy nói như thế, em xin hết.
Thành ra cái phần, mỗi cái phần của mình đó là phần nào nó có cái thời gian tính của nó. Soi hồn là từ 5 đến 15 phút thôi. Mấy người nào soi hồn quá nhiều khi bị nhập đổi thừa pháp lý. Tại họ làm sửa pháp mà. Họ sửa pháp người ta, cái bản tánh của con người nó kỳ lắm. Nó khoái làm thêm, làm bớt, làm thêm, đủ thứ nó sửa. Khoái sửa lắm. Nó làm như là nó giỏi hơn mấy ông thầy mà đã đi trước vậy. Nếu mà được thì ông thầy không đã kêu mình làm rồi, ông đâu có cho làm đâu, mà mình cố ý mình sửa. Mình tưởng đó là mình sáng suốt, mình thông minh, mình hay, mình hiểu không? Mình nói sợ hồn vậy là tốt hơn. Ông cũng giới hạn có 15 phút là không đã.
Mà không em gì. Còn nhớ là có những cái băng giảng thầy nói hồi xưa là ở bên Việt Nam mình có cái ông đó là Tinh Phân. Thì ông soi hồn lâu lắm, mấy tiếng đồng hồ, ông soi hồn đi được cái cảnh nào đó rồi về nói thầy kêu là đừng có nói lại, mà thầy khuyên ông không nên soi hồn như vậy. Nhưng mà cuối cùng ông soi hồn vậy rồi ông ngồi cũng đi luôn, ông bỏ xác luôn. Cái đó thầy cũng có nói.
Thành ra cái mỗi phần nó có cái thời gian tính của nó, cũng như pháp luân thường chuyển thì 6 tới 12 hơi. Rồi sau đó cái phần thời gian còn lại á, là phải cho thiền định càng lâu càng tốt. Để mình diệu tiến cái phần mà chậm tiến ở dưới này nó đi lên, nó chậm lắm. Thành ra mình ngồi thiền định để mình đưa nó từ từ nó đi lên. Không? Để nó mở cái thức hòa đồng, tụi nó cùng hướng thượng như mình á, thì mình mới mở được cái thức hòa đồng. Còn nếu không là mình sẽ sống trong cái mê chấp của lục căn lục trần. Thành ra cái pháp mình á, cái thời gian tính á, nó cũng, mình cũng phải hiểu tại sao mà cái phần thiền định nó phải lâu hơn. Nghe không? Mà tại sao mấy phần kia là nhiều đó là đủ rồi, đủ rồi, đủ cần thiết là không cần quá dài. Quá dài nó chỉ có hại thôi, nó không có lợi. Nó hại là mình mất cái thời gian. Cái thứ nhì là nó động tới cái thần kinh của mình. Sờ mà lâu quá, mất thời gian nó động tới thần kinh của mình thì dễ bị nhập lắm. Rồi cái pháp luân thường chuyển thì 6 tới 12 hơi là đủ rồi. Nếu mà làm 6 tới 12 hơi mà còn làm thêm được nữa, nghĩa là thở không có đúng là mới làm nổi. Còn nếu mà thở đúng là làm 6 tới 12 là hết hơi rồi, làm hết nổi rồi. Còn mấy người thở yếu yếu thì giờ thở cả tiếng ngồi cũng không sao, tại cũng như là thở thường thôi, đâu có phải là pháp luân. Rồi tới thiền định phải cho nó lắng dịu chừng nào thì mới dịu tiếng lục căn trần được. Bữa nay học thêm được chút ha, mình ra mở cái pháp mình để cái gì nó cũng có cái hay ấy. Mà mình nắm vững thì mình kết nối hai cái lại nó dễ dàng lắm. Khi mà mình nói diệu tiếng lục căn trần là mình biết trong lúc mình hành công phu đó mình làm cái gì để diệu tiếng lục căn trần. Nãy giờ mình kể ra cũng nhiều chuyện lắm rồi ha, thấy hay không?
Lúc trước anh bảo là nghe băng thầy thì cũng nghe đó, nhưng mà sao không không có hiểu cái gì hết. Nhưng mà từ ngày mình vô room, vô nhóm mình học rồi anh giảng, rồi Haley giảng, mà anh giảng nó rất là chi li, thành ra hiểu vấn đề nó rõ ràng. Còn lúc trước nói nghe băng thì mình cũng nghe vậy, nghe nghe tiếng của thầy. Nhưng mà tại sao kỳ vậy anh bảo ha?
Thì tại
Thì
vì
là anh vô room rồi anh giảng rồi mới 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 hiểu được thầy, mình nghe băng mình mới hiểu được thầy nói cái gì.
bữa hôm mấy tuần trước mình mới đây một hai tuần mình có học cái mà thầy nói á, nghe là một chuyện, nghe là một chuyện phải không? Nãy chị Mười Thanh nói là nghe, chị cũng nghe vậy, nhưng mà thầy nói nghe là một chuyện, còn cái chuyện gì cần phải làm nữa. Thầy nói nghe là một chuyện,
Còn
là
hiểu
biết
một chuyện,
hả? Mà
còn
nói
hiểu
gì
một chuyện,
mà làm,
đó không?
mà làm sao để hiểu,
Anh hiểu.
làm sao để hiểu? Thầy có nói mới học cái cách đây một hai tuần gì à, tôi có nhắc lại,
Giờ nghe nó sáng ra anh bà.
nghe là một chuyện, ở trong cái cùng băng đó thầy nói gì, nói đây nè, nghe là một chuyện. Nghe là mới có một chuyện thôi à, nhưng mà nó chưa có đủ, tại vì nghe đâu có chắc gì hiểu. Bây giờ làm sao để hiểu, làm sao để hiểu, nhớ không? Cách đây có mới có nói có một hai tuần, ở bên Việt Nam cũng có nói và bên Mỹ cũng có nói
Nghiên cứu
à. Chị Nguyệt nhớ hay quá ha, mổ xẻ nghiên cứu từ chữ,
nghiên cứu
từ câu, hiểu không? Có nhớ khúc đó không? Em mổ xẻ từ chữ từ câu thì lúc đó một năm mà nghiên cứu mổ xẻ từ chữ từ câu thì nó bằng cái gì?
dạ bằng 10 năm đi học đọc sách ạ.
Thấy không? Thành ra cái vấn đề đó là thầy nó nghe là một chuyện, nghe là một chuyện thôi, nó chưa có đủ, không thấm thía gì hết á, mình mới nghe thôi à. Nhưng mà mình mổ xẻ từng câu từng chữ mình mới hiểu rõ cái chiều sâu của chân lý nó nằm ở đâu. Nếu mà mình không có nghiên cứu mổ xẻ, phải mổ xẻ ra coi cái chữ đó là cái gì, cái câu đó nói cái gì, cái chuyện đó nó nói chuyện gì thì nó mới thấm. Nó thấm mà mình hiểu rồi nó mới thấm vô, chứ mình nghe nó đâu có thấm. Mình mới nghe bây giờ ở nhà mình ngồi mình mở cuộn băng mình nghe đó, lát hỏi coi ông thầy cũng nói gì vậy? Mình đâu có thấm được cái gì đâu. Nó cũng như nước đổ lá môn vậy, đổ xuống nó chảy ra ngoài hết trơn. Bây giờ mình gần lại mình mổ xẻ từng câu từng chữ từng lời của ông Phật ông nói thì lúc nó sẽ thấm hơn, nó sẽ dễ nhớ hơn, nó thấm vô mình nhiều hơn, mình kể như là còn hơn là mình nghe 10 năm mà mình nghe băng, mà mình nghe 10 năm nghe hết băng này qua băng nọ mà cũng không hấp thụ được cái gì hết, không có đem được vô tâm cái gì hết, không có mở cái trí của mình được. Thành ra mình phải cần mỗi tuần mình học để mình mổ xẻ vậy đó, thì cái trí mình nó mới mở được. thì mình mới có chỗ mình đem vô mình chất chứa trong trong cái óc của mình á, thì khi mà hỏi lại thì mình nhớ ra có nói cái vụ này nghe không, thành ra nó quan trọng cho nó nghe là một chuyện nha, mình ra thành ra nhiều người vẫn còn bị kẹt ngay cái chỗ nghe, như là người ta không có đi xa hơn được, là người ta nói tôi nghe băng thầy hết rồi, mấy ngàn cục băng của thầy tôi nghe hết rồi đó, là nó kẹt ngay chỗ đó rồi đâu có đi xa được, nghe là một chuyện thôi, mới làm có một chuyện à chưa làm chuyện tiếp mà làm sao mà vô được, là phải nghe băng thầy là đủ đó, nghe băng thầy là cần thiết phải nghe, nhưng mà đâu có đủ, phải mổ xẻ, phải nghiên cứu mổ xẻ từng chữ từng câu, thì lúc đó mình mới hiểu rõ ông muốn nói gì phải không, chứ mình nghe phớt qua là cái nào nó trôi luôn à. Mình thấy là mình có phước là mình có cái cơ duyên mà học đạo là có phước, mọi người đồng học, chứ không phải tôi nói là tôi không học đâu, cũng học luôn nên cũng ôn cũng học hoài chứ đâu có bao giờ ngừng nghỉ đâu, thành ra nó càng ngày nó càng thấm hơn mà nó càng sâu xa hơn là vậy, có phước mới biết biết nắm lấy cái cơ hội này, còn mình không có phước á, là mình ô cái vụ đó mà lý thuyết mà đâu cần gì, không cần thiết, thì rốt cuộc cả cuộc đời tu học không có được cái gì hết, dìu nhau tiến hóa sống thân thương đó, thì mình dìu nhau ở trong cái tiểu thiên địa này, mình dìu lục căn cần nó cùng tiến hóa với mình sống thân thương, thương yêu nhau cũng như là trong một gia đình vậy. Dìu nhau tiến hóa sống thân thương là tụi nó phải đồng tiến với mình mới có cơ hội mở thức hòa đồng, còn nếu mà nó sống trong cái mê chấp của nó hoài là mình làm sao mình mở thức hòa đồng được, cởi mở tình trời quy một mối làm sao, cởi mở tình trời quy một mối
Em xin đóng góp nào.
rồi.
Em xin đóng góp theo cái hiểu của em. Cởi mở tình trời quy một mối. Cởi mở tình trời, cởi mở cái gì?
Ừ,
Cái
cảm ơn
tình trời lúc nào cũng quảng đại, bao la hết á. Nhưng mà ông ban cho chúng ta những cái phương pháp, đại khái là cái pháp. Thì bây giờ mình là con người bước vào con đường đạo rồi á, là mình vừa rồi anh cũng nghe là mình nghe chân lý của thầy, thì mình phải đào sâu, phải mổ xẻ ra để mình mới thấy được, còn mà mình nghe suông thì cũng như cởi ngựa xem qua thôi, chẳng có hiểu gì. Thật tình mà nói là em cũng chẳng có hiểu gì đâu, mà bây giờ nhờ có cái đào sâu cũng như hồi nãy là cô Mười có nói đó, rõ ràng mà nếu không có mổ xẻ từng ly từng tí này thì mình không biết gì. Không phải ông thầy á, ông khắt khe với mình, nhưng mà ông đưa ra đó đó là chẳng có ai hỏi á. Chừng nào có ai hỏi thì ông mới là mổ xẻ ra chừng cái chi tiết một cho mình hiểu, nhưng mà chẳng qua ông không đâu có họ không có ai hỏi, cho nên là ông không có mổ xẻ, ông đưa vậy. Nhưng mà bây giờ ông đã đi rồi, mình cũng không có ai biết được gì hết, cho nên nó cũng may mắn là cũng có nhờ các anh các chị. Bây giờ mình tìm tòi ra, ngồi lại với chung nhá, mà mổ xẻ ra, đào sâu nó ra, cũng như cái một cục đi mà bây giờ thái mỏng ra mình mới thấy được bên trong đó. Thì như giờ mình hiểu được cái tình trời nó cởi mở nó như vậy, quy một mối là sao, thì bây giờ mình mổ xẻ như vậy á, mình mới thấy được cái chân lý, mình mới hiểu rõ được con đường đi nó cụ thể hơn, nó chính xác hơn, thì mình mới đi về một mối nó dễ dễ dàng hơn. Còn hầu đó đi chung 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 chung, em nói thật á, là hầu nào giờ từ hầu mà học cái room này tới giờ, nói thiệt á, em thấy rõ ràng cái soi hồn của cái niệm Phật á, ai nói dễ chứ thật sự không dễ đâu. Ngồi thử đi, niệm Phật thử cái 5 phút thôi, thử coi lục căn lục trần nó dắt mình đi được mấy lần hả. Rồi mình muốn mà có tiếng hay không á, chẳng hạn bữa nay nó dắt mình đi 10 lần nè, thí dụ đi, mà một tuần sau nó dắt mình đi còn 7 lần, thí dụ như vậy thì mình đã có tiếng. Mà nó lần lần nó dắt mình 2 3 lần thì thần lần nó có tiếng, mà không phải dễ đâu. Bởi vì thầy có nói chúng ta ngồi đây nè, có những bạn á, cả ngàn kiếp lên đây rồi, cho nên á, như vậy 1.000 kiếp như vậy là quấn trần quấn trượt, nghiệp lực nó quá đầy vậy. Mà bây giờ mình tu ban đêm ấy, cho giỏi lắm, nói như chị Ly ấy, bạn nào giỏi lắm là ngồi 4 tiếng thôi, nhưng mà còn mười mấy tiếng kia nó hốt vô bao nhiêu, 4 tiếng này có quét sạch mười mấy hốt không. Như vậy cái nghiệp lực của cái ngày nay thôi, đừng có nói kiếp này, mình đã quét không sạch rồi thì làm sao mình tiến cho nổi. Cho nên á, thầy cũng có nói soi hồn tại sao không tiến, bởi mình soi hồn mình bắt lục căn lục trần nó soi sao cái chủ nhân ông dán lên đó, chủ nhân ông đi ta bà đâu đâu có quan tâm, đâu có mà tập trung ngay trung tâm chân mày, mà không có quản lý được lục căn lục trần, mà không có quay về trong để sửa nội tâm nội thức, thành ra không bao giờ tiến. Xin hết ạ.
Yeah, cảm ơn anh Tiến đã nhắc lại như cái điều đó. Rồi bây giờ cởi mở cái gì đây? Bây giờ trong cái tiểu thiên địa mình phải cởi mở cái gì để mình thấy được cái tình trời, để mình tiếp thu được cái tình trời, để mình đón nhận được cái tình trời? Bây giờ mình phải cởi mở cái gì đây? À, thành ra bây giờ mình phải cởi mở những cái sự trần trược của mình, tháo gỡ nó ra. Những cái mà mê trần của mình đó, mình phải tháo bỏ nó ra. Rồi đó giờ nó ôm, nó úp lên đầu mình, úp trong tâm của mình, làm trì nặng cái tâm tư của mình, toàn là chuyện đời lo âu buồn phiền đủ thứ. Giờ mình cởi nó ra, mình bỏ nó ra, rồi mình mở hết từ cái khuyết này tới khuyết kia, mình mở hết những cái điểm kẹt ở trong cái tiểu thiên địa này, mình mở cái bầu trời trước ngực mình, rồi mình mở luôn tới cái trung tâm bộ đầu của mình, thì ở đó mình mới tiếp thu được những gì trời ban của mình. Trời ban cho mình là ban ngay cái đỉnh đầu của mình đó. Mà mình không có về đó được, mình không có mở cái đỉnh đầu của mình ra được đó, thì mình đâu có tiếp nhận được, thì mình đâu có hưởng được cái tình trời đó. Thành ra mình cởi mở ra là mình khai mở cái tiểu thiên địa này ra, thì mình mới trở về mở cái bộ đầu của mình ra, mình mới tiếp thu được, tiếp nhận được, mình mới hứng được cái thanh quang của ông trời ban cho mình, thì mình mới thấy rõ tình trời chứ. Còn bây giờ mình nói tình trời thôi chứ mình nhận được cái gì của ông ngoài cái sự sinh sống ở đây là thường rồi, không? Ngoài ra ông còn ban cho mình thêm nhiều cái thanh quang để cởi mở, giúp cho cái phần hồn mình tiến hóa lắm, nhưng mà mình có đón nhận được không? Cái đó quý lắm. Ban vô một chút xíu mình hưởng được một giọt điển thôi là mình cũng thấy quý rồi. Bây giờ ông ban thanh quang thường trực ngay trung tâm bộ đầu của mình mà mình không về đó hưởng, mình cứ ở ngay phàm tâm, mình lẩn quẩn ngay đó thôi, mình lên không nổi. Thành ra mình đâu có hứng được cái thanh quang. Thành ra mình phải cởi mở tình trời ngay đó đó, mình mới quy một mối. Quy một mối là trước hết là phải quy về cái điểm trung tâm bộ đầu, rồi mình mới trở về nguồn cội được. Từ đó mình thừa tiếp, mình tiếp xúc với cái thanh quang của càn khôn vũ trụ đó. Mình trực tiếp liên hệ trực tiếp với cái luồng điển cái của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì đó mình mới có cái đường đi trở về cái mối đó, mình theo cái mối, cái diền mối đó mình đi lên, thì mình mới trở về một mối được. Nên cái mối của mình là cái nguồn cội của mình đó, mà mình muốn trở về nguồn cội của mình là khởi điểm là mình phải lên cái điểm đó, mình bị nhốt ở trong này, mình phải lên cái đỉnh đầu của mình đó, là cũng như là cái miệng giếng đó. Mình bị rớt xuống giếng tối tăm ở dưới rồi, giờ mình phải bò lên cái miệng giếng đó, mình mới thấy được chút ánh sáng, rồi từ đó mới biết đường đi. Thành ra cái cuộc hành trình của mình đó, cái đường đi đã có sẵn rồi, đã dạch sẵn cái đường đi của mình rồi, bây giờ mình phải cố gắng đi theo đúng cái hướng mà ông thầy ông đã vạch cho mình đi đó, chứ đừng cái đi hướng khác. Nếu mà mình không hiểu đạo thì mình đi lung tung, chỗ nào nó quyến rũ, chỗ nào nó hấp dẫn thì cứ theo thôi, không cần biết. Chỗ nào vui thì lục căn chàng nó kêu đi 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 thì đi, sửa soạn hành lý rồi đi, nhưng mà được cái gì? Cái đó là nó đòi hỏi cái sự sáng suốt của phần hồn, chứ không phải nghe đâu theo đó, phải không? Cởi mở tình trời, quy một mối, tự giác tự minh tâm thức giác, thì lúc đó mình tự giác, mình tự hiểu được cái sự sai lầm của mình sửa. Tự minh là tự mình sáng suốt lên, tâm mình thức giác, mình hiểu rõ, thấy rõ những cái sự sai lầm của mình để mình sửa, để mình tiến. Mình sửa thì nó mới tiến, còn mình không sửa thì nó không tiến. Quy không diều tiếng rõ chân lòng. Câu này có nghĩa là cái gì? Quy không diều tiếng rõ chân lòng.
Em có bị anh bảo
rồi
dạ. Quy không diều tiếng rõ chân lòng. Thì như vậy mình diều tiến tất cả dạng linh trong bản thể này mà quy không được đó, quy không đây là quy về cái trung tâm bộ đầu được á, thì lúc đó mình mới rõ được cái chân lòng. Rõ chân lòng đây là mình rõ được cái chân lý và rõ được cái phần tu hành của mình mà để mình tiếp tục đi con đường thăng tiến trở về. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Là mình rõ được cái chân hồn của mình là ai, chân thầy là ai, rõ được cái chân tâm của mình là cái gì, thì bây giờ mình phải quy không á, mình mới diệu tiến được. Bây giờ cho các bạn nghe cái điểm này nha, coi cái tại sao ông nói, ông này ông nói quy không diệu tiến.
Cho nên trong này Phật cũng có dặn rằng, nghĩa là chúng ta còn chấp nó là chúng ta khổ đó. Thì tất cả chúng ta người tu ở trong gia đình cũng vậy, chấp người này chấp người kia cũng được, bạn đạo cũng chấp người này chấp người kia cũng không bao giờ tiến. Cho nên mình biết phận mình lo tu mở, thì ở trong một căn lục trần mình nó giáo dục nó rõ ràng. Nhiều khi nó quyến rũ chúng ta làm điều này là nó ở trong chấp, nó đề nghị việc này, đề nghị việc kia, đề nghị việc nọ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc, chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để quy không, thì lúc đó mới nhiều tiến bộ càng tập rõ rệt hơn và dễ giải hơn.
Này.
Cho nên trong này Phật cũng có dặn rằng,
mình nói sao? Mình nói sao?
Thầy nói là lục căn lục trần luôn luôn nó quyến rũ, trong 24 giờ nó quyến rũ. Bây giờ mình phải nuôi dưỡng cái quy không, nuôi dưỡng cái thanh sạch để quy không.
Thì mình mới dự tiến nó được phải không?
Đúng rồi.
Mình phải cái nuôi dưỡng cái quy không á, thì ra cái tụi nó đề nghị cái gì lên á, mình thấy cô không có cần thiết lắm. Cho nó quy không mà, đâu có cho nó trong cái chấp. Tại vì tụi nó là nó sống trong cái sự mê chấp. À, cho nghe lại lần nữa nha.
Cho nên trong này Phật cũng có dặn rằng, nghĩa là chúng ta còn chấp nó là chúng ta khổ đó. Thì tất cả chúng ta người tu ở trong gia đình cũng vậy, chấp người này chấp người kia cũng được, bạn đạo cũng chấp người này chấp người kia cũng không bao giờ tiến. Cho nên mình biết phận mình lo tu mở, thì ở trong một căn lục trần mình nó giáo dục nó rõ ràng. Nhiều khi nó quyến rũ chúng ta làm điều này là nó ở trong chấp, nó đề nghị việc này, đề nghị việc kia, đề nghị việc nọ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc, chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để quy không, thì lúc đó mới nhiều tiến bộ càng tập rõ rệt hơn và dễ giải hơn.
Đó, thành ra mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh sạch quy không thì mình mới diệu tiến nó được. Tại tụi nó là nó sống trong cái mê chấp, nó sống trong mê chấp, nó đề nghị trong cái sự mê chấp, mà mình đi theo nó, đi theo cái sự mê chấp của nó thì mình cũng không có tiến được. Mà mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh thật, cái sự thanh nhẹ, quy không, hay không có gì mà quan trọng với thế gian này hết đó. Thì mình mới diệu tiến nó được, chứ không ấy là nó đề nghị cái, trong cái sự mê chấp cả ngày 24 tiếng, là nó đề nghị không biết bao nhiêu cái sự mê chấp mà mình cứ theo nó không là mình chết. Là phải quy không mình mới diệu tiến nó được, nuôi dưỡng cái sự quy không thanh sạch mình mới diệu tiến nó được. À, thành ra trong cái câu thơ này nó mới có quy không diệu tiến rõ chân lòng, là cái ý nghĩa nó như vậy. Mình phải quy không, mình nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh, mình mới diệu tiến được lục ra một trần, rồi mình mới rõ được cái chân lòng là cái chân tâm của chính mình. Mình muốn trở về quy không tự thức. Nên cái bài diệu nhau này cũng hay quá ha. Chỉ khi mà mình diệu tiến được ở bên trong rồi đó, là mình là trở về làm chủ của cái tiểu thiên địa này rồi đó, thì mình mới bắt đầu diệu tiến được ở bên ngoài, phải không? Mình cũng ảnh hưởng được bên ngoài á, khi mà mình làm trở về mình ngày xưa mình động loạn như thế nào mà bây giờ mình trở về mình cởi mở được, mở được cái tâm mình trật tự, thì mình cũng ảnh hưởng được những người xung quanh. Từ từ ít ít thôi, không có nhiều nhiều, nhưng mà cái chánh á, là phải cái diệu tiến lục căn trần bên trong mình. Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Còn cái bên ngoài là tùy duyên độ hành thôi. Còn duyên thì nó hợp duyên với mình thì đúng duyên, đúng lúc, đúng thời thì mình chỉ cho nó về nó tự giải thôi, chứ mình cũng không làm gì được. Nó không chịu giải thì mình cũng không làm gì được, phải không? Giờ nghe cái này nha.
Nghĩa là Thượng Đế muốn nhiều tiếng mọi người trở về một cõi. Thượng Đế muốn rất nhiều cán bộ có dũng tín để tiến tới sự sáng suốt xây dựng cho mọi người. Ha. Cho nên cái gì mình phải ở trong sự thật. À. Cho nên các con tu, càng ngày tu rồi sau này các con cũng vậy. Quen một người nào các con cứ nói từ tuần tự, nói thực chất của đời. Rồi mà họ thấy lời nói của mình khác, họ thấy hành động của mình khác. Họ hỏi mình, tôi chỉ có cái pháp này. Tôi nhờ cái này mà tôi đi tới đây, chứ tôi chưa đi tới kia. Yeah. Rồi một ngày nào họ nói, ồ thôi chỉ cho tôi, rồi tôi cũng đi. Họ đi tới thì mình đã đi tới đây, mình đã đi tới kia. Cho nên có sự trao đổi, học hỏi hoài hoài. Nó vui hơn, và thực chất hơn, không có ai lợi dụng ai. Còn thấy không? Đó là cái quý quá. Hả? Cho nên cái chuyện tu thiếu gì cách tu ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc rồi tu trật đường rày hết, vì không biết sử dụng thực chất sẵn có của họ và không hiểu rõ nhịp thở sẵn có của họ là cái gì.
Thì nói đây thì nó tu sao, thì nó có nhiều cách tu mà nó tu sao, tu trật đường rày, tu trật đường rày là đi không có đúng đường á, tu sai á thì dễ tu sai lắm, chứ đâu phải tu là đi đúng đường đâu.
Thầy
Nhiều
nói tu trật đường rày không có thực chất.
đó, tu trật đường rày không có đúng đường, thành ra tu mình phải học đạo mình mới biết, từ từ mình điều chỉnh cái con đường đi của mình cho nó ngay ngay ngắn đúng, phải không? Tu mà không biết tu là cũng trật đường rày, cũng nói cái miệng tu vậy nhưng mà làm chuyện nó không có đúng, làm chuyện nó đi ngược đường á, làm chuyện bên ngoài không à, bày đủ hình thức bên ngoài, bày vẽ đủ thứ hết, rốt cuộc là làm được cái gì? Mình thấy mà bây giờ mình tu riết mình trở về bên trong mà mình thấy cái gì mà bày vẽ lễ nghi bên ngoài là mình biết là đồ giả, không không phải đồ thiệt. Đồ thiệt là tu trong cái thực chất của mình phải lo sửa bên trong, còn nó bày ở ngoài đủ thứ, lễ này lễ kia lễ nọ là đủ thứ cái chuyện hết, toàn cái chuyện bên ngoài không à, chuyện động loạn bận rộn thôi chứ không phải cái chuyện thanh tịnh, thấy không? Bây giờ mình ngồi lại mình thấy rõ không? Cũng tu vậy, nhưng mà cái tu mà nó bày cái chuyện bên ngoài, lễ nghi bên ngoài đủ thứ chuyện hết rồi, càng ngày càng rườm rà thêm á, là nó không có kết quả gì tâm linh. Thầy nói rõ ràng, bởi vậy họ không có muốn mình đi theo cái đường lối đó, nhưng mà có mấy ai nghe được, hiểu được, làm được. Chuyện đó là chuyện trình độ khác nữa. Còn thích chuyện bên ngoài thì tiếp tục làm chuyện bên ngoài thôi. Thì mỗi tuổi nó mỗi khác, cái người lớn tuổi người ta học nhiều rồi á, thì dễ thấm, dễ buông bỏ hơn là mấy người trẻ. Trẻ thì nó còn thiếu, nó còn ham, nhưng nó phải học qua. Nhưng mà người lớn tuổi nhắc một cái là người ta hiểu rồi. Còn người trẻ thì chưa có đủ bài á, nói gì nói nhưng cũng còn ham. Đó đó là cái định luật nó như vậy, mỗi tuổi mỗi khác. Lớn chút xíu nữa là thấy khác, mà còn nhỏ thì còn mê, ai cũng vậy thôi, mình hồi nhỏ cũng vậy, cũng mê ngoại cảnh, nhưng mà lớn tuổi rồi thì cái suy nghĩ nó khác nè, cái sự thức tâm nó khác nè, bài học nó khác nè, thích quay về bên trong hơn. Nhưng mà mình không có đốt giai đoạn được, thì bắt buộc phải có những cái bài học cho những người phải học ở bên ngoài trước, rồi từ từ thức tâm mới quay về bên trong. Chứ biểu họ quay về bên trong liền á, lục căn trần nó theo không kịp, là phải để vậy thôi. Rồi bài học dìu nhau từng này cũng hay quá ha, tựa rất là bình thường nhưng mà rất là sâu sâu sắc. Rồi, xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu thứ nhất
Dạ,
hỏi:
phải.
bộ đầu xám và tròn do đâu tạo thành? Đáp: thưa, khi nhắm mắt cảm thấy trên bộ đầu xám rộng và tròn là do thực hành công phu đêm đêm. Như vậy thì nguyên khí trung tim bộ đầu hội tụ hình thành thì mới cảm thức rõ ràng, lúc nào cũng thanh tịnh và sáng suốt. Kệ cảm thông nguyên lý tự mình buông, sáng suốt minh tâm chẳng có buồn, uyển chuyển quy hình trong thức giác, tràn đầy thanh điển hướng về nguồn.
Bộ đầu sáng và tròn do đâu tạo thành? Thưa, khi nhắm mắt cảm thấy trên bộ đầu sáng rộng và tròn là do thực hành công phu đêm đêm. Như vậy thì nguyên khí trung tâm bộ đầu hội tụ hình thành thì mới cảm thức rõ ràng, lúc nào cũng thanh tịnh và sáng suốt. Thì ở đây muốn nói là khi mà mình hội tụ được cái nguyên khí trên trung tâm bộ đầu đó, là mình gom cái điển mình lại đầy đủ đó, thì nó mới cảm thức thấy được cái ánh sáng và thấy nó tròn, nghĩa là nó tạo được cái hào quang ở trên đỉnh đầu, là mình mới thấy nó sáng và tròn. Là ý muốn nói là cái hào quang trên bộ đầu mình nó sáng mà nó tròn. Mà khi mà mình hội tụ được cái nguyên khí của mình ở trên là mình không còn bị phân tán nữa đó, không còn hướng ngoại mà bị động loạn nữa đó, thì lúc đó nó mới hội tụ thành một cái hào quang, mình mới thấy rõ, lúc nào cũng thanh tịnh và sáng suốt. Đó, ông Phật ông gom điển lại ông có hào quang rồi đó, thì ông mới cảm thức được cái đó. Còn mình không có gom điển, mình còn bị động loạn ở dưới trần trược, ở dưới phàm tâm, mà mình làm gì có gom điển được, hội tụ được cái nguyên khí của mình mà cảm thức được cái bộ đầu mình có hào quang sáng và tròn như vậy. Cảm thông nguyên lý tự mình buông, thì lúc đó mình hiểu được cái nguyên lý trời đất rồi đó, thì tự nhiên mình buông bỏ cái chuyện đời nó dễ lắm. Khi mà mình chưa hiểu đó, thì mình còn bám còn ôm, rồi khi mình hiểu rồi đó, thì mình thấy cuộc đời này nó không có gì thiệt, thì mình buông nó dễ. Biểu buông là buông, không có ôm. Sáng suốt minh tâm chẳng có buồn, thì lúc đó mình sáng suốt thì cái tâm mình nó sáng rồi, thì có chuyện gì, có mất mát gì đi nữa mình cũng có buồn. Chứ bây giờ mà mình cái tâm mình chưa có sáng đó, thì mình bị mất cái gì ở dưới thế gian mà mình buồn, bất cứ mình mất cái gì mình buồn. Mình ra khi mà sáng suốt minh tâm chẳng có buồn, có gì phải buồn hết. Uyển chuyển quy hình trong thức giác, uyển chuyển là cũng như cái luồng điển của mình, nó uyển chuyển tìm cách nó vươn lên, nó quy hình tạo thành cái thánh thai, kêu là quy hình trong thức giác, tràn đầy thanh điển hướng về nguồn. Thì lúc đó là mình lên tới trên rồi, mình tràn đầy thanh điển là mình hướng được cái thanh quang của Thượng Đế, thì mình mới tràn đầy thanh điển được, mình phóng bao nhiêu mình hướng được bao nhiêu. Lúc đó mình chỉ hướng về cái nguồn, là về nguồn cội của mình, vừa hướng về Thượng Đế đó. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi nha, cũng thấy tiếp tục.
Câu số 2 hỏi: thiên cơ bất khả lậu là sao? Đáp: thưa, thiên cơ bất khả lậu tức là không biết trước được, từ xa xưa cho đến ngày nay không có một ai có thể biết rõ điều này, chỉ đoán mò mà thôi. Đó là luật nhân quả của trời và đất, đại sự chung là vậy. Người thành tâm tu sửa thì kết quả sẽ tốt, xác sẽ chấp nhận định luật, hồn sẽ được thăng hoa tùy theo kỳ công mà chính mình đã tạo được. Kệ: nhân lành quả tốt, thân tâm tiến, tạo đức tâm tu tự tạo hiền. Quy một tình trời trong sóng động, vía hồn thanh tịnh tự mình yên.
Thiên cơ bất khả lậu là cái chuyện thiên cơ đó, là không có thể ai có thể biết trước được cái chuyện của ông trời làm. Cái thiên cơ là không có ai biết trước được, nhưng mà ai mà ở dưới thế gian mà bày đặt nói thiên cơ là biết là nó dốc thôi, chứ không có làm sao mà biết trước được đâu mà nói. Nên khi mình hiểu được thiên cơ bất khả lậu á, thì mình đâu có tin mấy cái nhà thiên cơ ở thế gian được. Thiên cơ là không ai biết được, bất khả lậu là không ai biết trước được hết. Mà dám nói thiên cơ là thế nào cũng đặt, không bao giờ nó trúng. Để ý coi mấy người lên YouTube mà nói chuyện thiên cơ nó trật lắc hết trơn, không có gì trúng cái gì hết, mà cũng thích nói theo cái đường hướng nó quen rồi, nó cũng nói thiên cơ nhưng mà không có cái gì trúng. Chuyện của ông trời mà mình là người phàm mắc thịt sao mình nói được. Mình ra khỏi mắt công đi theo mấy người mà nói thiên cơ toàn là nói trật không à. Tại sao vậy? Tại sao thiên cơ bất khả lậu? Chỉ đoán mò mà thôi, mấy người đó đoán mò, không có ai để không có một ai có thể biết rõ điều này. Đó là luật nhân quả của trời và đất, đại sự chung là vậy. Câu này có nghĩa là cái gì? Câu đó có nghĩa là cái gì? Giờ mình mổ xẻ câu này. Đó là luật nhân quả của trời và đất, đại sự chung là vậy. Tại sao cái luật nhân quả ở đây?
Anh đóng góp nhân đạo.
Rồi.
Thì cái câu mà cũng như là nói cái vấn đề thiên cơ bất khả lậu, thì nói là thiên cơ là cái chuyện của ông trời, mà nếu mình là cái người phàm mà mình biết được cái chuyện của ông trời làm thì đâu còn gọi là thiên cơ, mà mình đâu có giỏi hơn ông trời đâu mà mình biết chuyện của ông trời làm. Mai là cái những cái ngôn từ, những cái mà chân lý của ông Thượng Đế mà ông thầy cũng lụm đem xuống đây ông bày ra trước mặt đây mà mình còn không hiểu được, mình còn đoán chệch, mình còn nói trên voi dưới vịnh đây mà mình đâu có nói chính xác được đâu. Cho nên theo em hiểu là cái thiên cơ bất khả lậu là cái chuyện của trời đất làm, không bao giờ mình biết. Mà còn cái vấn đề mà đó là luật nhân quả của trời đất á, là tất nhiên á, ví dụ mình nói một cái vùng nào đó sống như thế nào đó thì ông đã có cái định luật nhân quả rồi, không chày thì kiếp, thì cái vùng đó phải chịu cái luật nhân quả, không không có thể nào mà tránh được hết. Còn cái vấn đề mà thầy cũng có khi thầy nói cái vấn đề mà thiên cơ bất khả lậu, thầy nói cái lông mi đây mà cạo, nói trước rồi mà cạo điếm xuống còn không chính xác, huống chi mà cái chuyện trời đất làm sao biết đó. Thành ra là cái đại sự chung là tất nhiên cái chuyện đó là chuyện chung của trời đất, của cái thế gian, ở khu nào làm tội làm tình là cái khu đó trước sau phải chịu cái định luật đó mà thôi, không chạy, trốn chạy đâu cho được hết. Em hiểu là vậy, xin hết.
Ừ, cảm ơn anh Tiến. Thì ở đây á, mình phải hiểu là cái thiên cơ á, là ông trời ông làm á, là để giúp cho nhân sinh tiến hóa, chứ không phải ông tự nhiên mà ông làm chơi vậy đâu. Thấy không? Giúp cho nhân sinh tiến hóa chứ không phải là ông làm chơi. Cho nên á, mình làm cái gì đó cũng như con người mà ác quá thì nó hay là phá hoại quá thì cái con người mà xài phí quá, phun cái chất nóng lên nhiều quá thì cái tự nhiên là cái bầu trời nó phải thay đổi, thiên tai nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ đủ thứ chuyện nó xảy ra. Thấy không? Trời nó hạn hán hoặc là nó bị lụt hoặc nó bị bão, bị động đất, bị cháy rừng, tất cả là do con người làm không. Thành ra cái hậu quả của mình làm á thì mình phải gánh lấy cái hậu quả, thành ra nó mới chuyển thành ra cái thiên cơ xáo trộn vô này xáo trộn vô kia. Thì lúc đó, đó thì cái thiên cơ nó tùy theo cái con người mà nó tạo ra chứ không phải. Cho nên nhiều người tu á, thì thiên cơ nó cũng thay đổi, không cần có những cái bài học nặng để thức tâm, ai cũng hướng về con đường tu bớt làm ác bớt làm bậy. Thì ông trời ông đâu cần phải chuyển động mạnh, chuyển động mạnh là con người nó quá tâm tối, nó quá ác ôn, nó quá mê muội cho ông muốn đánh thức nó, cho nên phải chuyển động mạnh để thức tâm thôi giống gì, chứ tự nhiên ông chuyển động mạnh làm gì. Nhưng mà cái đó là nó nằm ở trong cái luật của trời, là cái gì mà mình làm quá thái mình bị phản động lực, cũng như mình phun chất nóng nhiều quá lên trên bầu không khí thì lúc đó mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả của cái chuyện mình làm. Cái đó là cái luật của ông trời ông đã ấn định rồi. Còn ngoài ra cái chuyện ông xoay chuyển những cái mà chỗ này bị chỗ kia bị là cũng có người bị người không, chứ không phải ai cũng bị, phải không? Tùy theo cái nhân quả của mọi người, cũng như chiến tranh vậy đó. Nhưng mà ngay cái vùng đó có người chết, có người bị cái này, có người bị kia, có người không bị gì hết. Nhưng mà cái đó là bài học chung cho tất cả nhân loại, là cái thiên cơ đánh thức chung cho tất cả nhân loại. Thì cái chỗ nào thì phải chịu chỗ đó vậy thôi. Mình đánh thức chung cho cả nhân loại đó. Thành ra mới có câu là đại sự chung. Nó là đại sự chung, cái chuyện làm chung cho hết cái quả địa cầu này á. Thành ra mới nói là thiên cơ. Người thành tâm tu sửa thì kết quả sẽ tốt, xác sẽ chấp nhận định luật. Khi mà mình thành tâm tu á thì cái xác nó sẽ chấp nhận định luật, dù cho mình có bỏ xác đi nữa, vì những cái thiên cơ mà nó chuyển động mạnh á, hồn sẽ được thăng hoa tùy theo kỳ công mà chính mình đã tạo được. Cái xác này nó tạm, bây giờ có thiên cơ chuyển động mạnh quá đi, mình phải bỏ xác, mình cũng chết như mọi người. Nhưng mà cái quan trọng là cái phần hồn sẽ được thăng hoa tùy theo kỳ công mà chính mình đã tạo được. Nên cái kỳ công mà mình lo tu học trong lúc mà mình còn sống yên á, mà mình chịu lo tu học á, thì rủi mà nó nổ cái đùng á, mình phải chết. Khó mà lựa ra từng người lắm, không thấy ra bom nguyên tử thì khó mà tránh được. Thì cái đó thì mình bỏ xác thôi, cái xác tạm thì mình cứ bỏ mình ra đi thôi. Nhưng mà cái hồn mình được thăng hoa, cái hồn là quan trọng. Còn cái xác này theo định luật thì trước sau cũng chết à. Không chết kiểu này cũng chết kiểu kia. Nếu mà lỡ có chết đi nữa thì cái phần hồn nó cũng được thăng hoa. Cái đó là mình lo về phần hồn. Người tu là lo về phần hồn. Cho nên phải lo từ bây giờ. Chứ không có chờ. Lo phần hồn là không có chờ. Không có chờ đợi. Nhân lành quả tốt, thân tâm tiến. Thì mình đã gieo được cái nhân lành thì mình sẽ gặt lấy cái quả tốt. Cái thân tâm mình sẽ được tiến. Tạo đức tâm tu tự tạo hiền, thì mình sống mình chỉ lo làm chuyện tốt, chuyện thiện. Quy một tình trời trong sống động, vía hồn thanh tịnh tự mình yên. Thì lúc đó mình không có bị xáo trộn bởi thiên cơ. Thiên cơ nó có xảy ra chuyện gì mình cũng lo, tại hàng ngày là mình đã lo cho cái phần hồn mình, lo cho hồn vía mình được thanh tịnh rồi, thì đi lúc nào cũng được, không sao. Đi bằng thiên cơ hay là đi bằng tới cái chết tự nhiên vì bệnh hoạn của mình thì cũng không có gì để lo. Trước sau cũng phải đi, mà mình đã sửa soạn thì mình không có lo. Người không sửa soạn mới là lo. Tiếp tục.
Câu số 3 hỏi: giữ mình thanh tịnh thì phải giữ làm sao? Đáp: thưa, muốn giữ mình thanh tịnh thì phải hành triển điện năng bộ đầu, tức là hành pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định liên tục, thì sẽ hội tụ luồng điển tại trung tâm bộ đầu, liên hệ với thanh quan của Thượng Đế. Mỗi mỗi đều hướng về tâm, về đó học từ bi và thực hiện từ bi thì sẽ không có điều sái quấy mà làm. Kệ: hướng tâm sáng suốt chẳng tham lam, điển giới khai thông tự thức làm, nhanh chóng không còn gieo ý trược, bình tâm thanh tịnh chẳng còn tham.
Đó thì nếu mà thiên cơ có xảy ra thì cái tâm mình phải giữ sự thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh trong bất cứ trường hợp nào xảy đến á. Thì cái quan trọng là mình phải giữ giữ tâm thanh tịnh. Cái quan trọng là trong cái 10 điều tâm đạo để giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra. Xảy đến giữ tâm trong thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy đến. Điều số mấy vậy?
Điều số
Điều
8.
tám.
Số 8, đúng rồi. Điều số 8. Bây giờ mình muốn giữ tâm thanh tịnh á, thì phải hành triển điện năng bộ đầu, mình hành cái pháp, mấy cái pháp này để chi, rốt cuộc để cho nó trụ, nó hội tụ cái luồng điển tại trung tâm bộ đầu. Thế đó là cái quan trọng của cái hành của mình biết là mỗi đêm mình hành pháp á, để mình gom tụ cái luồng điển mình lên, để cho nó liên hệ với thanh quan của Thượng Đế. Mỗi mỗi điều hướng tâm về đó, bất cứ chuyện gì nó xảy ra mình cũng hướng về Thượng Đế thôi. Học từ bi và thực hiện từ bi thì sẽ không còn điều sai quấy mà làm. Thì bất cứ giờ phút nào mình biết mình hành pháp hành đạo là mình phải quy về cái trung tâm bộ đầu. Cái đó là người tu phải luôn luôn nhớ là bây giờ nếu quên nữa thì cho đội cái mũ gì chụp ở trên ngay cái đỉnh đầu này cho nó dễ nhớ. Nghe không? Thành ra cái nhiều cái đạo nó chụp cái nhỏ nhỏ trên đỉnh đầu này. Cho nên nhớ cái đỉnh đầu. Mình niệm Phật nó rút ngay đó là mình nhớ. Người tu là luôn luôn phải hướng tượng nhớ cái đỉnh đầu của mình. Tất cả đều gom gì đó. Thì trong ngày mình cũng phải tập trung cái luồng điện đó, đừng có để cho nó phân tán nữa. Bớt bận rộn chuyện đời đi thì nó sẽ hội tụ lại ngay đó. Lúc đó mình mới học từ bi là mình biết thương mình. Mình học từ bi là mình biết thương mình. Thì lúc đó mình mới thực hiện từ bi là mình cứu độ chúng sanh ở bên trong này nó cùng đi với mình. Thì không có làm điều sai quấy nữa. Hướng tâm sáng suốt chẳng tham lam thì lúc đó mình hết tham chuyện đời rồi. Còn tham tình, tham tiền, tham của nữa. Đủ sống để tu là được rồi. Điển giới khai thông tự thức làm. Nhanh chóng không còn gieo ý trược, không còn gieo cái ý gì mà động loạn trược ở thế gian nữa. Bình tâm thanh tịnh chẳng còn tham, nhưng mà mình hết có tham. Con người ta sống thì ai cũng tham, muốn có cái này có cái kia có cái nọ cho cuộc sống mình nó được bình yên. Mà khi được bình yên rồi nó cũng tiếp tục nó tham tiếp nữa, thì nó đi quá trớn. Thành ra nó mới sanh ra cái tánh tham. Rồi, tiếp tục.
Câu số 4 hỏi: ăn năn sám hối có lợi lộc gì cho tâm thân không? Đáp: thưa, ăn năn sám hối là một liều thuốc tự giải nghiệp duyên. Thật sự bằng lòng tu học giúp ích cho tâm thân và phần hồn tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Vậy ăn năn giải bỏ giận mê hờn, thực hiện công phu bỏ thiệt hơn. Đời đạo song hành tâm thức giác, mê lầm giải tỏa điển tâm quần.
Ăn năn sám hối là một liều thuốc tự giải nghiệp duyên. Thật sự bằng lòng tu học giúp ích cho tâm thân và phần hồn tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Thì trong cuộc đời mình á, ai cũng có những cái sự sai lầm. Cho nên mình phải tu để mình thanh nhẹ rồi mình mới thức tâm. Khi mà mình thức tâm mình thấy được những cái sự làm của mình, sự sai lầm của mình đã làm á, thì lúc đó mình mới ăn năn sám hối. Nếu còn mình không có thức tâm á, thì nó làm sao mà có ăn năn sám hối. Mình đâu thấy cái chuyện của làm của mình nó sai đâu mà mình phải ăn năn. Khi mà mình thấy được cái việc làm của mình nó sai á, mình mới ăn năn sám hối. Mà khi mình đang ăn năn sám hối á, là mình đang tiến tới con đường để đi tới tự sửa. Ăn năn sám hối là để sửa làm sao chứ không phải ăn năn sám hối rồi thôi. Ăn năn sám hối để sửa, mình không có muốn tái phạm cái sự sai lầm của mình đã làm tại thế nữa mới kêu là ăn năn sám hối. Thực sự không, tâm không có muốn phạm cái điều đó nữa thì mới mới sửa, thật sự là dứt khoát luôn cái điểm đó, cái điểm sai đó mình không có tái phạm nữa. Cái mục đích là đi tới đó. Thật sự bằng lòng tu học, tu là phải học. Giúp ích cho tâm và thân và phần hồn tiến hóa nhẹ nhàng hơn, là mình bớt làm những cái chuyện sai lầm động loạn nó trì kéo cái tâm hồn của mình, thì mình tìm con đường thẳng mình đi, mình sửa để mình tiến lên con đường nhẹ nhàng hơn. Kệ ăn năn giải bỏ giận mê hờn, thì nếu mà trong tâm mình còn giận là còn mê là còn hờn á, là phải giải bỏ đi, cái đó là cái sự sai lầm, phải ăn năn sám hối. Còn giận ai còn mê chuyện gì ở thế gian, còn hờn ai thì mình phải giải bỏ, không có được ôm ở trong lòng. Thực hiện công phu bỏ thiệt hơn, thì bây giờ mình lo thực hành công phu để giải, bỏ thiệt hơn. Mình bỏ cái tranh chấp ở thế gian, nào thua với cái hơn, thua ở thế gian đó mình không có giành nữa. Đời đạo song hành tâm thức giác, đời đạo song hành thì cái đời thì mình lo cho cái thể xác này nó quân bình, cái đạo cũng vậy, lo cho cái tâm mình được bình an quân bình, tâm mình thức giác. Mê lầm giải tỏa điển tâm thường quần, mê lầm giải tỏa, mình giải tỏa những cái sự mê lầm của mình đó. Những cái gì mà ở thế gian mình tưởng là thiệt đó, cái đó là mê lầm. Chuyện giả mà mình tưởng là thiệt, cái đó gọi là mê lầm. Mình giải tỏa nó đi thì điểm tâm của mình đó, nó mới hội tụ trên trung tâm bồ đầu được. Tiếp tục.
Câu số 5 hỏi: tiến nhanh sẽ tiến làm sao? Đáp: thưa luồng điện trung tâm kim bộ đầu liên hệ trực tiếp với luồng điện cái của vũ trụ, mọi việc rất dễ cảm thông và trong nháy mắt, động là biết, nói là hiểu. Kệ: tiến nhanh liên hệ tiến thanh thanh, sống động cảm minh rõ các ngành, vì mối khai thông trong ý thức, trong ngoài thanh tịnh xét càng nhân.
Thì khi mà cái người mà cái luồng điển trung tâm bộ đầu nó trực tiếp được, nó liên hệ về được với cái luồng điển cái của vũ trụ á, thì việc gì cũng dễ hiểu, trong nháy mắt động là biết, nói là hiểu, là nhạy lắm, rất là sáng suốt, thanh nhẹ, thành ra bắt rất là nhanh. Bởi vì mới kêu là tiếng nhanh liên hệ tiếng thanh thanh, tiến lên cái cõi thanh đó, thì lúc nào nó cũng nhanh hết á. Điển mà nó thanh nhẹ thì nó nhanh lắm, bắt lẹ lắm. Sống động cảm minh rõ các ngành, lúc nào cũng là sống động, cái gì cũng hiểu hết, môn nào cũng hiểu được hết, bất cứ chuyện gì động tới là hiểu liền. Duyền mối khai thông trong ý thức, mình khai thông được cái duyền mối điển quang mà thanh tịnh rồi á, thì cái đó là cái gì mình cũng hiểu. Trong ngoài thanh tịnh xét càng nhanh, thì xét ở trong ngoài, ở trong cũng thanh tịnh mà ở ngoài cũng thanh tịnh, nên là thanh tịnh lắm rồi đó, thì cái chuyện gì cũng xét rất là lẹ, rất là nhanh, nên mới kêu là tiến nhanh là vậy. Còn dưới thế gian thì nhiều chuyện mình suy nghĩ hoài, mình suy nghĩ không ra là vậy, mà mình còn trần trở quá đó, không có thông. Rồi tiếp tục.
Câu số 6 hỏi: sáng từ trung tâm sáng ra là sao? Đáp: thưa, sáng từ trung tâm sáng ra là sự quân bình của nội tạng, cộng với ý lực tu tiến đạt thành, trí ý thăng hoa sáng suốt. Kệ: bao la thế giới ý tâm hòa, vỡ lẽ càn khôn chẳng có xa, trực giác khai lần không luyến tiếc, thực hành chánh pháp tự tâm hòa.
Sáng từ trong tâm sáng ra là sự quân bình của nội tạng, cộng với ý lực tu tiến đạt thành, trí ý thăng hoa sáng suốt. Là mình phải khai thông cái ngũ tạng của mình trước, mình làm cho cái ngũ tạng của mình nó quân bình, nó mới đưa lên trên, cộng với cái ý lực tu tiến đạt thành, trí ý thăng hoa sáng suốt, cái phần hồn lúc nào cũng thăng hoa sáng suốt hết. Nhờ ở trong mình đã lập lại quân bình nội tạng rồi đó. Bao la thế giới ý tâm hòa, vỡ lẽ càn khôn chẳng có xa, thì lúc đó mình hòa với, trở về trung tâm bồ đầu thì hòa với càn khôn vũ trụ thì nó dễ. Trực giác khai lần không luyến tiếc, khi mình khai triển được cái trực giác á, thì mình không có luyến tiếc cái chuyện đời nữa, chuyện gì nó qua rồi thôi, không có gì phải nhớ tới cái chuyện xa xưa nữa, không có luyến tiếc cái gì á. Thành ra mình không có được nhớ tới quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai, tâm bất tồn, giữ cái tâm không, không có luyến tiếc chuyện gì hết thì nó mới không động được. Thực hành chánh pháp tự tâm hòa. Câu số 7.
Câu số 7 hỏi: minh tâm kiến tánh là sao? Đáp: thưa, minh tâm kiến tánh là tự thấy được tánh hư tật xấu của chính mình, nếu bằng lòng tu sửa thì phần hồn sẽ được rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Kệ tu hành sửa tiến trí tâm an, giải cảnh trần tâm tự bạc bàn, quy hội tình trời trong ý thức, triền miên học hỏi trí tâm an.
Minh tâm kiến tánh là mình thấy được cái tánh hư tật xấu của mình, mà mình thấy được cái tánh hư tật xấu của mình đó là mình sửa, là mới kêu là minh tâm kiến tánh, là mình phải là ăn năn sám hối, mình lo sửa để không có tái phạm nữa mới kêu là minh tâm kiến tánh được. Thấy không? Thì phần hồn sẽ được rảnh rỗi và nhẹ nhàng nếu mình bằng lòng tu sửa. Cái quan trọng là minh tâm kiến tánh là thường thường nói những người thấy được, thấy rõ được cái sự sai lầm của mình và lo sửa thì mới kêu là minh tâm kiến tánh, mà sửa được hết là thành Phật. Là vậy, minh tâm kiến tánh thành Phật là ở chỗ đó, là thấy được hết và sửa được hết. Thì phần hồn sẽ được rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Tu hành sửa tiến trí tâm an, tu hành đó là phải sửa tiến. Còn tu hành mà không có sửa tánh nào tật đó thì không có tiến. Là tu hành là phải sửa tiến, lúc đó cái trí tâm mới an được. Giải cảnh trần tâm tự bạc bàn thì mình giải cái những cái cảnh mà trần tâm nó không còn lôi cuốn mình được nữa, tự mình bàn bạc bàn cho lục căn trong này nó hiểu, lục căn trần nó hiểu. Quy hội tình trời trong ý thức, mình trở về với cái tình trời lớn rộng trong cái ý thức của mình. Triền miên học hỏi trí tâm an thì lúc nào mình cũng được học hỏi, cái trí mình nó càng ngày càng mở thì mình học được nhiều, đụng tới chuyện gì mình cũng học cũng hiểu thêm. Quan trọng là mình càng ngày càng mở tâm mở trí, là vậy, mở cái trí là hiểu được nhiều chuyện, học được nhiều chuyện. Rồi bây giờ mình qua tới phần Linh Bảo Kinh kỳ chót, chương 48.
Kẻ thường sự mong làm việc thiện, kẻ hạ lưu mơ kiếm bạc tiền, thích tiền bạc thích thương yêu, chúng sinh nào cũng ít nhiều đa mang. Nay chuyển tâm hướng sang học đạo, đạo sẽ thành phúc bảo vô song. Thân tình ai cũng thành không, bởi khi già chết còn mong ai gì.
Kẻ thượng sĩ mong làm việc thiện, cái người mà ở tầng trên á, người ta chỉ muốn làm chuyện thiện mà thôi. Kẻ thượng sĩ là mong làm việc thiện, kẻ hạ lưu mong kiếm bạc nhiều, thì cái người mà ở tầng dưới á, là chỉ mong đi kiếm tiền thôi. Thích tiền bạc, thích thương yêu, thích cái chuyện mà tạm, chuyện trần trược ở thế gian, thích tiền bạc, thích thương yêu, là tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm là vậy đó, sống theo như người phàm vậy đó. Chúng sinh nào cũng ít nhiều đa mang, thì ở dưới thế gian là chúng sinh nào không ít thì nhiều cũng đã mang vô cái chuyện đó rồi. Nay chuyển tâm hướng sang học đạo, thì bây giờ mình thức tâm rồi, mình là người phàm, chúng sanh ở dưới thế gian mà mình thức tâm, mình chuyển sang học đạo. Đạo sẽ thành phúc báo vô song, cái đạo của mình sẽ thành và cái phước của mình đó sẽ càng ngày càng lớn. Thân tình ái cũng thành không, từ cái thân này, cái xác này, cái tình ái thế gian, cái duyên nghiệp với thế gian này nó cũng sẽ trở về không. Bởi vì khi già chết đó, còn mong ái gì? Khi mà mình đến già rồi, mình sắp chết rồi đó, mình đâu có còn mong muốn mà ái tình rồi như hồi lúc mình còn trẻ 20 tuổi nữa. Bài đó đâu mình đã học xong rồi, mình hiểu hết rồi. Giờ chết rồi, cái thân này nó già rồi, hồi đó là còn hướng ngoại, còn thân dục, rồi còn thương cái chuyện bên ngoài, tạo sống sông mê đó. Khi cái tuổi mà mình còn lẫn lộn hồn với xác, cho nên mình tạo sống song mê đó. Mình lo cái thương yêu cái vẻ đẹp bên ngoài, nó làm cho mình mê đó. Có người thương mái tóc, có người thương cái mũi, có người thương cái miệng, thì nó mê cái chuyện bên ngoài đó, xác giả ảo nè. Mà khi mà mình già rồi đó thì đâu còn mê mấy cái chuyện đó nữa. Sắp chết rồi, bây giờ mình lo lo cho phần hồn đi thanh nhẹ, chứ mình đâu có lo cái chuyện ái gì nữa, đâu có mơ cái chuyện thương yêu tình tứ ở thế gian này nữa. Bởi khi già chết còn mong ái gì, đâu còn mơ cái chuyện đó nữa. Thấy rõ là cái người mà hướng về đạo với cái người đời nó khác nhau. Cái người mà hướng về tình tiền duyên nghiệp với cái người mà hướng về đạo, hai hai phần nó khác nhau. Trong cái chương này nói tất cả tình ái thương yêu là cũng là tạm thôi, cái thân này cũng là tạm, mà cái tình ái nó cũng là tạm, nó cũng sẽ trở về không thôi. Xác này chết nó cũng thành không, mà tình ái nó cũng tiêu tan luôn, cũng trở về không.
Chương 48, chuyển tâm hướng về nẻo đạo. Thượng sĩ nghĩ tới sự nghèo đức thiện, hạ sĩ nghĩ tới sự nghèo của cải. Tất cả chúng sinh ngày mất nghỉ, đêm mất ngủ vì lo lắng tiền của thiếu hụt, tình ái đau lòng, nên cần phải chuyển tâm học đạo. Tâm đã hướng đạo, cuối cùng sẽ đạt đạo. Tâm hướng tình, yêu cũng thành không. Tâm hướng tình yêu cũng thành không. Chúng ta hướng con đường đạo là con đường mãi mãi tiến hóa, mà chúng ta không biết, cứ đâm đầu ôm trong cái có và nó đi trở về không, không có bao giờ đạt được cái gì cả. Nói cho hay, hay đọc con số nghe cho vui, nhưng mà rốt cuộc chả có cái gì đem đi được hết.
Nghe không? Bây giờ mình muốn giàu muốn gì không, người ta hồi mà già chết rồi á thì đâu còn tình ái gì nữa, xong rồi, bài học tạm là xong rồi, vở tuồng đã hạ màn rồi. Thì ông ra ông, bà ra bà, mỗi người phải to tự lo phần hồn mình, chứ đâu có lo ái gì nữa. Bây giờ thương nhớ luyến tiếc gì nó cũng không có đạt được cái gì. Phải thức tâm mà buông bỏ để cho phần hồn nó thanh nhẹ, phải không? Chứ không có luyến tiếc nữa. Chuyện xa xưa nó đã qua rồi. Mình thấy ở thế gian này cái chuyện gì hồi mà một mấy phút trước đó, giờ này khi mà cái thời gian nó qua rồi thì nó cũng đâu còn gì nữa. Thời gian nó trôi qua là cái chuyện kia nó thành quá khứ rồi. Mình đang thua là có thức tâm, có học hỏi được cái gì trong khi thời gian nó đã trôi qua không thôi. Còn cái chuyện quá khứ là thôi, nó qua rồi thôi, không có nhớ tới nữa. Là giữ cái tâm không để tiếp tục học hỏi. Chương chót.
Kẻ tu đạo khó như leo núi, tới đỉnh thì thân mới nhẹ nhàng. Lúc leo phải chịu dáng khi lên đến đỉnh hoàn toàn thành. Chúng sinh vốn bao đời bao kiếp nở hồng trần là nghiệp quẩn quanh, như người gánh đổi đây mình, nếu nay vứt bỏ thân thành tự do. Thân nhẹ nhõm là vô cửa đạo, lấy vô vi mà tạo phúc điền, cất nhà lên cõi cửu thiên, không lo bão lụt đổ nghiêng. Bao giờ
rồi, cái này là chương 49, là chương cuối ha. Kẻ tu đạo khó như leo núi, thì mình con đường mình bây giờ mình đang tu đạo nè, nó khó lắm. Cũng như cái người leo núi vậy, phải cố gắng hoài, không có bao giờ mà được buông thả hết trơn. cố gắng đi mãi, leo mãi, không có bao giờ ngừng hết trơn. Người leo núi mới ráng, phải cố gắng tới đỉnh thì thân mới nhẹ nhàng. Khi mà mình lên tới đỉnh là cũng như mình leo núi mà mình lên tới trụ được ở trên đỉnh đầu á, thì lúc đó mình mới cảm thấy nhẹ nhàng, phải không? Mình tu mà mình trụ được ở trên đỉnh đầu á, lúc đó mình mới thấy nhẹ nhàng. Mình leo từ dưới cái phàm tâm mà mình bò bò lên khó lắm. Lúc leo phải chịu gian nan, lúc mà mình leo núi là khổ cực lắm, leo lên là lúc nào nó cũng khó, tuột xuống thì nó dễ chứ leo lên thì nó khó, phải cố gắng nhiều lắm. Khi lên tuyệt đỉnh hoàn toàn thảnh thơi, khi mà mình lên tuốt ở trên đó, mình lên được cái đỉnh đầu mình đó, thì lúc đó mình mới thấy thảnh thơi nhẹ nhàng, không có cái gì lôi cuốn mình nữa, không còn bị động loạn nữa. Chúng sanh vốn bao đời bao kiếp, nợ hồng trần là nghiệp quẩn quanh. Chúng sanh là cái vốn nó đã nhiều kiếp rồi, thành ra nó có cái nghiệp nghiệp hồng trần đó, nó cứ quẩn quanh bên mình, nó bao vây mình hoài. Tại mình đã nhiều kiếp rồi, mình gieo không biết bao nhiêu nghiệp. Bây giờ thì mình sinh ra cái kiếp này nữa, thì cái nghiệp nó vẫn còn theo. Như người gánh đội đầy mình, cũng như cái người mà gánh mà đội trên đầu đó, đầy mình hết, toàn là nghiệp lực không, nó phủ đầu mình đó, vừa gánh vừa đội trên đầu nữa. Như người gánh đội đầy mình, nếu nay vứt bỏ tâm thành tự do, nếu mà mình giải được hết cái nghiệp lực của mình đó, thì lúc đó mình mới là tự do thật sự, không có lo chuyện gì nữa, không có ôm chuyện gì nữa hết. Thân nhẹ nhõm là vô cửa đạo. Khi mà mình toàn thân của mình là nhẹ nhõm hết rồi, lục căn vạn linh của mình nó đều nhẹ như mình hết, như phần hồn của mình đó, lúc đó mình mới bước vô cái cửa đạo được. Cửa đạo là cái cửa quân bình thanh nhẹ. Lấy vô vi mà tạo phúc điền, lấy vô vi là lấy cái không không đó, làm thành cái phúc điền, cái ruộng phước của mình. Cất nhà trên cõi cửu thiên, thì cái cõi cửu thiên này đó, trong mấy cái đạo khác đó, thì ta nói là trong trời đất nó có ba cõi: cõi hạ giới thế gian, cõi trung giới và cái cõi thượng giới. Thượng giới thì nó có cửu thiên, nó có cái chín tầng ở trên cái thượng giới, nó kêu là cửu thiên. Thì cái chỗ đó tiên Phật ở, tiên Phật Phật chỗ mà Phật ở đó, thì không không lo bão lụt đổ nghiêng bao giờ. Chỗ mà ông Phật ở, chỗ Niết Bàn á, thì cái chỗ đó nó không có sợ bão lụt mà sụp đổ như ở thế gian. Thì mình tạo phúc điền, mình tu vô vi là mình tạo phúc điền để mình cất nhà trên cõi cửu thiên, là trên thượng giới chỗ mà Phật ở, thì mình không có lo bão lụt ở dưới thế gian thì lúc nào cũng bị đe dọa. Rồi bây giờ mình nghe cái đoạn thầy giảng cái kết thúc cái này luôn nha. Cái này nghe thầy nói cái phần 49 trước đi, chương 49.
Chương 49 gắn gọi thực hành học đạo quá khổ, chẳng khác nào gánh nặng trèo non, cho nên ta cần phải dốc lực thực hành. Để nói các bạn niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ niệm bằng ý niệm đây, cái tâm niệm ở dưới này mà chưa niệm được, làm sao chỉ niệm ở trên này. Nhưng mà ngày hôm nay cứ chính cái tâm bằng niệm ở đây, và bạn cứ chú ý đó niệm thét, rồi một ngày nào nó chạy, rồi các bạn mới thấy là chà, tôi có thể niệm. Thì từ đó các bạn lên trên này được rồi, sau này từ đây các bạn đi kia được, cái sự khó khăn đó các bạn vượt được chỉ có chút xíu thôi. Giữ cái phần đó được rồi thì từ đây lên đây không có khó khăn. Đừng có chờ về trên chứng, mà chúng ta cứ đâm đầu tu đi rồi về trên phải chứng, vì mọi tần số đều có sắp đặt cái duyên điểm cho chúng ta và hỗ trợ cho chúng ta thành quả. Chúng ta không lo về trên phong chứng, mà chúng ta chỉ lo lười biếng không tu thôi. Khi đã lên được tới chốt đỉnh rồi, những sự khổ cực đó sẽ tan biến, nhìn xuống thấy tất cả đều mang mát một màu. Kiếp nhân sinh sự nghiệp chắc chồng, không lo trả nợ, lại còn tham lam bụi đỏ, không chịu ngừng nghỉ, một sớm giác ngộ buông bỏ tất cả, tự cởi trói cho thân được tự do, tức là đắc đạo. Vậy người đời nên gắn gỏi thực hành,
Dạ, thầy nói là ráng tu cắm đầu cắm cổ, tu đi rồi bề trên sẽ chứng cho. Chỉ lo là mình lười biếng không tu thôi, chứ mình chịu tu thì thế nào cũng được bề trên chứng tâm. Rồi nghe cái phần kết thúc.
Cho nên 49 chương kinh này quý báu vô cùng. Tế Phật mới nói rằng Đức Thiên Tông vì ôm ấp lầm từ bi nên mới ban thêm 49 chương kinh siêu diệu. Mỗi câu đúng là kinh đạo trời, mỗi lời đúng là ý nghĩa thần diệu. Chúng sinh quả là có phước mới được nghe kinh đạo lớn, cảm tạ lượng từ bi ân đức của Thiên Tông. Cái 49 chương kinh này là để nhắn nhủ các bạn và để cho các bạn có cơ hội thức tâm và thấy giá trị các bạn đang thực hành về pháp lý vô vi khoa học huyền bí này không có sai chạy. Chúng ta chỉ hành mà không có nghi ngờ. Nếu các bạn còn nghi ngờ nữa thì chuyện riêng của các bạn, và các bạn sẽ tự sa thải các bạn mà thôi. Cái đường đi rất rõ ràng, rất minh bạch. Cuốn Kinh A Di Đà do ông Tư phiên dịch và việc tu hành tôi đã thực hành và đóng góp tới ngày hôm nay cho các bạn. Các bạn đã nhận điểm và hiểu rõ, kể cả cõi trên giáng lâm xuống hộ độ các bạn. Lo lắng từ giờ phút khác, tôi thấy cả giờ ngủ các bạn những vị đó cũng lo. Ban đêm tôi đi tục tôi cũng biết, tôi cũng thấy rõ. Cho nên các bạn yên tâm hết sức cho tu đi. Và tất cả những tài liệu quý báu bằng chữ Việt nào các bạn có thể đọc được và cảm thức được. Ân phước rất lớn. Nhiều người có cuốn kinh này và không có cái pháp này. Chỉ những người Trung Hoa đã có cuốn kinh này, không có cái pháp. Chưa có cái pháp. Cái pháp này nó phù hợp với cuốn kinh này. Lẽ vô vi rõ ràng, hướng độ tâm linh. Cho nên các bạn nên hiểu thế này, là món quà đi. Dù có tôi hay không có tôi, các bạn cũng rất hạnh phúc và giữ nó, lấy nó mà tục. Đó là cái kim chỉ nam để cho các bạn thiên hoàng và không bao giờ bị lạc. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Rồi thầy nói gì? Các bạn nhớ được cái gì? Trong này thầy nói
Nói là kinh đạo trời mà.
kinh đạo trời. Mình có phước lắm mình mới nghe được kinh đạo trời, phải không? Rồi có gì nữa?
Thầy nói là khi mà nghe cái này thì thấy là cái đường hướng hướng của vô vi là chính đáng, chính mình phải theo, mình không theo là mình bỏ uổng cuộc đời.
Không có nghi ngờ nữa. Mình nghi ngờ là mình tự bỏ mình thôi. Cái đường hướng mình đang tu ở đây theo pháp lý đó, nó không sai chạy. Mình không có nên nghi ngờ nữa. Những cái lời nhắn nhủ thức tâm, mình thấy giá trị của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp mình đang tu ở đây là không có sai chạy. Không có nên nghi ngờ mà mình tự bỏ mình mà thôi. Gọi gì nữa? Thì nó 49 chương kinh quý báu vô cùng. Đức Thiên Tôn đã ban cho mình cái kinh đạo trời đó. Mình có phước lắm mình mới được nghe. Rồi, ngoài ra
Thầy thầy có dặn dò là dù có tôi hay không có tôi gì đó, mình cũng nắm lấy đó làm mà kim kim chỉ nam.
thì dù có thầy hay không có thầy đó, mình cũng nắm lá nắm cái đó mình làm kim chỉ nam á, mình tiến không bao giờ mình bị sai lạc hết. Hỏi gì nữa? Có một cái thầy nói rất là quan trọng, cái phước của mình là cái gì?
Nó là mình có cả cái pháp ấy chú, có cả kinh và có cả pháp ấy.
À, nên là mình là người Việt Nam mà những cái tài liệu quý báu này á, là tiếng Việt, mình đọc được, mình cảm thức được, mà mình ân phước lớn mình có luôn cái pháp. Trong khi người Trung Hoa đó, người ta có cái bản này bằng tiếng Trung Hoa, nhưng mà người ta không có cái pháp. Mình có cả hai. À, bây giờ được dịch ra tiếng Việt Nam rồi, mình đọc mình hiểu được, mà mình có cái pháp nó phù hợp với cái cuốn kinh này. Hai cái đường lối đi nó cũng tương tự phải không? Mặc dù nó có vài điểm mà bên đạo kia người ta nói hơi hơi khác biệt chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng phù hợp. Thành ra cái đó là cái phước của mình đó. Mình là người Việt Nam mà tài liệu xuống trong cái thời này toàn tiếng Việt không à. Mấy người ngoại quốc á mới là khổ hơn mình đó. Bây giờ muốn nghe mấy cái này làm sao nghe? Đâu có ai có đủ thì giờ đâu mà dịch hết cho họ nghe. Thành ra người Việt Nam là có phước. Phước cho người Việt Nam trong cái thời thời này mình sinh ra làm người Việt, mà không biết cái kiếp sau như thế nào mình không biết. Mình là người gì mình không biết, nhưng mà bây giờ trong kiếp này mình thấy mình đang có phước thì mình phải hưởng cái phước trời ban cho mình ở trong kiếp này. Tài liệu quý báu toàn là tiếng Việt Nam không, thì có cuốn kinh A Di Đà ông Tư đã phân giải, thầy đã thực hành để lại những lời nhắn nhủ quý báu bằng tiếng Việt Nam. Có cái pháp do Đức Tổ sư Đức Thầy để lại thì mình có đầy đủ hết trơn. Bề trên xuống cũng lo, giáng xuống cũng hộ độ cho mình, toàn là tài liệu tiếng Việt Nam không, mình không có lo gì hết. Bề trên lúc nào cũng giáng lâm hộ độ cho mình, trong giấc ngủ cũng lo cho mình, thì mình chỉ lo tu thôi. Mà bây giờ mình không lo tu nữa thì mình bỏ lỡ một cái cơ hội rất là quý trong cái kiếp này. Không biết kiếp sau nó như thế nào, nhưng mà kiếp này là mình có đầy đủ điều kiện để cho mình tu tiến, thì mình phải ráng tu là vậy. Cái đó là nhờ lời nhắn nhủ của thầy đó. Sau khi đọc 49 chương kinh này, rồi đến đây đã chấm dứt buổi học rồi. Các bạn có muốn hỏi thêm chuyện gì không?
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Thấm thía rồi ha.
Dạ, em cảm ơn anh
Rồi,
Bảo. Anh
con cảm ơn chú
Đạo.
Bảo.
Dạ.
Chào chú Bảo, con chào các bạn đạo.
Cảm ơn các bạn Đạo.
Dạ,
Chào
cảm ơn
anh, chào
Bảo.
anh
Chắc chắn
Bảo
là
nha.
Bảo sẽ trở về bạn ạ.
Dạ.
Chào.
Anh Bảo chào tất cả
Dạ,
các quý bạn học buổi hôm nay.
hẹn gặp
Dạ.
lại sau.
Chào anh
Em chúc
Bảo.
các bạn nhà tôi tiếp.
Dạ.
Dạ.
Tắt nha.
Dạ. Chào anh Bảo ạ.
Chào.